bản sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong Pháp hội Địa Tạng cuối tháng 10 năm Giáp Thìn này. Theo như sắp xếp của ban tổ chức, cái Pháp hội đầu tháng chúng ta học giáo lý, Pháp hội cuối tháng chúng ta trả lời vấn đáp để cho các quý vị Phật tử cũng như các thiện nam tín nữ, các gia đình có những vướng mắc, những câu hỏi để chúng tôi sẽ trả lời cho các quý vị. Thì đầu tiên trong chương trình Phật pháp vấn đáp buổi giảng sáng nay thì có Phật tử gửi lời nhắn lời hỏi qua trên Facebook của chùa như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Con có một việc băn khoăn mong được thầy khai thị ạ. Con nghe thầy giảng về Phật pháp, con hiểu được về nhân quả. Nay con muốn được thụ năm giới có được không? Nhưng con lại là một người khuyết tật, đồng thời cũng là một người mẹ đơn thân nữa. Xin thầy hãy khai thị cho con ạ. Có một người mẹ đơn thân, khuyết tật, mến mộ Phật pháp, hỏi qua trên trang mạng xã hội Facebook của chùa, nói rằng muốn thọ ngũ giới, tức là thọ năm giới đó, thì có được không? Thầy xin trả lời luôn là được. Nếu mà Phật tử này mà đã thọ tam quy rồi, mà thấy mình có thể thọ thêm năm giới. Năm giới là gì? Là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không vọng ngữ và không uống rượu bia cùng các chất kích thích gây nghiện khác như là thuốc phiện này, cũng là loại chất kích thích. Ngày xưa thời Đức Phật chỉ cấm mình rượu thôi, vì thời Đức Phật là chưa có bia, cũng chưa có thuốc phiện. Cho nên ở đây trong cái giới thứ năm, ở trong luật tạng Đức Phật chế định, thời xưa là chỉ có cấm uống rượu. Nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu rằng những cái chất gì mà nó gây nghiện, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tinh thần, đến trí tuệ và làm ảnh hưởng đến đời sống của chính bản thân mình, gia đình mình và xã hội, thì đều vào cái giới cấm thứ năm này, tức là không dùng những chất kích thích như là rượu bia hay là thuốc phiện hay là xì ke ma túy vân vân gì đó. Đó. Đấy là năm giới Đức Phật chế định cho các Phật tử tại gia. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu, bia và các chất kích thích gây nghiện khác. Bây giờ phải thêm một cái câu đấy nữa vào nó mới đầy đủ. Vì trong giới luật của nhà Phật đã có khai gia trì phạm hay là khai giá trì phạm. Nguyên đọc phiên âm tiếng Hán là chữ giá, khai giá trì phạm. Nhưng khi mà đọc tiếng Việt cho chúng ta là gia. Khai đấy là gì? là mở ra. Khai có nghĩa là mở ra. Tức là trong giới luật của Đức Phật, cái giới ấy Đức Phật chế định là cấm, nhưng mà cũng có trường hợp là khai cho. Ví dụ như giới uống rượu. Đấy, như giới uống rượu là Đức Phật cấm không cho uống rượu. Nhưng mà giới này có phần khai. Khai là thế nào? Khai tức là cái khi con người ta lúc ốm đau bệnh tật, đi khám bác sĩ bảo phải dùng cái loại thuốc này để ngâm với rượu, và phải uống cái thuốc này với rượu thì nó mới khỏi bệnh. Còn không uống thuốc này, không uống với rượu, chỉ uống ngâm với nước, đun với nước thì nó không khỏi. Vì chúng ta biết là thời xưa là cái y học người ta chưa phát triển về Tây y như bây giờ, cho nên phần lớn lớn ngày xưa là Đông y. Mà Đông y thì thường là thuốc ngâm ấy, có hai loại. Một là cái loại gì? Loại họ tán nhuyễn ra để làm thành bột hay thành thuốc viên đó, thì để uống ngay được. Còn một loại là gì? Là phải đun sôi lên thì uống ngay được. Đấy, loại thứ hai, loại thứ ba đó là gì? Đó là loại phải ngâm với gì? Ngâm với rượu để làm thuốc. Đấy, thì có cái loại thuốc nó phải ngâm với rượu thì nó mới, cái tác dụng nó mới gì? Nó mới mới tốt, nó mới chữa được các loại bệnh. Thế cho nên nếu mà Phật tử chúng ta thọ năm giới, kể cả những người xuất gia như các thầy, thọ 250 giới, tăng ni 348 giới, vân vân chẳng hạn. Thì trong đó có giới là cấm tuyệt không được uống rượu bia, vân vân. Nhưng đi khám bác sĩ bảo các thầy bị cái bệnh, hay là các Phật tử bị bệnh A, bệnh B, bệnh C này, cái bệnh này thì bắt buộc phải uống cái loại thuốc này thì nó mới mới tốt, nó mới khỏi, có thể chữa được bệnh. Mà cái thuốc này thì bác sĩ bảo là phải là cái thuốc ngâm với rượu. Đấy, bác sĩ bảo phải ngâm với rượu thì nó uống nó mới tốt, nó mới khỏi bệnh chẳng hạn. Thì cái trường hợp như này Đức Phật thời xưa còn tại thế cũng có những cư sĩ, có những vị tăng đệ tử của Phật xuất gia, khi bị bệnh đi khám bác sĩ bảo phải uống thuốc. Nhưng mà về vị đấy thì do là đã giữ giới không uống rượu rồi, cho nên không uống, cho nên bệnh tình càng ngày càng nặng lên. Thế khi mà bệnh nặng quá, bắt đầu thì các đệ tử khác bạch lên Đức Phật là có trường hợp tỷ khiêu A, tỷ khiêu B kia bị bệnh lúc đầu thì nhẹ, nhưng mà do không uống thuốc cho nên bệnh càng nặng. Thế Đức Phật mới hỏi nguyên do vì sao lúc đầu bệnh nhẹ, sao không uống thuốc cho nó khỏi bệnh. Vì Đức Thế Tôn cũng cho phép, Đức Phật nói là có thân thì có già, có bệnh có chết, mà có bệnh thì vẫn có thể được gì? Được nhờ các bác sĩ khám chữa bệnh, chứ không phải là cứ xuất gia rồi hay là Phật tử rồi là chúng ta không được chữa bệnh. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là tại sao mà lúc bệnh nhẹ mà không uống thuốc. Thế các tỷ kheo mới bạch rằng vì thầy ấy giữ giới không uống rượu, vì đi khám bác sĩ bảo bệnh nhẹ uống thuốc sẽ khỏi, nhưng mà cái thuốc đấy là phải ngâm với rượu, cho nên vị tỷ kheo đó không dám uống thuốc đó vì thuốc đó có rượu, thì ngâm với rượu, cho nên bây giờ bệnh càng ngày càng nặng lên. Đấy. Từ cái nhân duyên đó cho nên Đức Phật mới khai cho là đấy, ví dụ từ giờ trở đi các tỷ kheo nếu có bệnh, bác sĩ bảo phải dùng rượu ngâm với thuốc uống thì mới khỏi bệnh, thì khai cho là gì? Đó là chỉ cần vị tỷ khiêu đó đối trước một vị tỷ khiêu khác. Ví dụ như là sư ông Tâm là đệ tử thầy chẳng hạn, đến bạch với thầy hoặc là bạch với sư ông Hạnh chẳng hạn, thì chỉ cần ví dụ đối trước thầy là A Di Đà Phật bạch sư phụ, con đang bị cái bệnh này, đi khám bác sĩ bảo là con bị bệnh như thế, bác sĩ bảo con phải dùng uống thuốc, mà thuốc ấy thì phải ngâm với rượu, uống trong vòng một tháng. Xin thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho con xin được dùng trong khai giới của Đức Phật về cái giới không uống rượu đó, để cho con xin uống rượu thuốc đó để chữa bệnh trong vòng một tháng. Nếu khỏi thì con dừng ngay. Còn chưa khỏi lúc đó con lại bạch thầy tiếp tùy theo chỉ dẫn của bác sĩ. Ấy, chỉ cần như thế thôi. Và thầy bảo đấy bác sĩ bảo có bệnh thì uống phải uống thuốc đấy thì con cứ uống. Thế là xong. như vậy là không phạm giới. Đấy gọi là khai cho. Cho nên giới luật của Đức Phật là gì? Là để phòng phi chỉ ác. Chứ không phải là giới luật của Đức Phật là để bó chúng ta vào đấy, trói chúng ta vào đấy, buộc chúng ta vào đấy, bắt chúng ta phải vào đấy. Nếu không vào đấy được là gì? Là Đức Phật đẩy chúng ta ra ngoài, ném chúng ta ra và không cho tu hành nữa, vân vân. Từ chỗ đó mà suy ra chúng ta thấy đối với các Phật tử cũng như thế. Có những cái giới luật là khai cho. Nó thuộc về gì? Về những cái giới không phải là tính giới. Nếu mà tính giới thì gần như là không có khai. Nhưng còn về những cái giới như vậy thì có thể khai cho được. Về giá giới, tức là cái giới phòng phi chỉ ác, cái giới đó có thể có khai cho được. Đấy, ví dụ như đấy gọi là khai. Gia là gì? Chữ giá, đọc là chữ giá. Chữ giá mình đọc là gia. À, hay là giá đều được cả. Gia có nghĩa là thêm vào. Đấy, thầy đang giải thích cái từ là gì? Cái từ uống rượu là một cái từ giới thứ năm của cư sĩ tại gia chúng ta là không uống rượu á. Đấy, thì ngày xưa thời Đức Phật nói chỉ có gì? Cấm uống rượu thôi. Thế có người bảo Đức Phật chỉ cấm uống rượu thôi chứ tôi vẫn uống bia. Ngày xưa, xin lỗi các vị đây kể câu chuyện có thật. Ngày xưa thầy đi học trung cấp Phật học Hà Tây năm thứ hai, tức là năm 2009 ấy. Thì hôm đấy thì mấy thầy, mấy anh em huynh đệ với tự nhiên là nói là đây là lần đầu tiên thầy khởi cái tâm gọi là phá giới về rượu bia và thịt cá. Để khởi tâm thôi nhé, chứ chưa dùng đâu nhé. Khởi tâm thôi. Thế nghe mấy anh em huynh đệ trong phòng ấy ngồi uống trà ấy. Xong rồi các thầy ấy nói là mấy hôm nữa thì đoàn đi Quảng Ninh. Hòa thượng hiệu trưởng cho cả lớp đi thực địa và xuống Quảng Ninh. Thế mấy thầy mới nói là ôi, đi Quảng Ninh nhé. Xuống đấy mà không ăn món cá tươi, cá biển tươi ấy, thì không phải là đi biển. Ngày xưa xin lỗi các vị là ở nhà thầy rất thích ăn cá khô. Sám hối Tam Bảo, sám hối giới thần, sám hối tất cả chúng sinh. Ngày xưa ở nhà là thích ăn cá khô lắm. Cái cá khô là người dưới xuôi á, cái người ở mạng cái ngoài, người Kinh chúng ta, cho trên các thầy là người Mường mà. Người Kinh nhớ là đi vào để đổi sắn, đổi ngô, đổi lúa, đổi gạo gì đó. Miền quê các thầy ngày xưa đâu có tiền sẵn trong nhà đâu. Cái gì cũng tính là đổi thôi. Đổi sắn, đổi ngô, đổi lúa, đổi gạo, đổi tất. Cái gì đổi được là đổi. Đấy, đổi cá khô, mang cá khô vào. Mà cá khô thích nhất là cá gì? Cá chuồn ấy. Cá chuồn nó vào khoảng 2-3 ngón tay này. Nó dài dài khoảng độ tầm 30-40 phân, con to thì khoảng 40 phân, con nhỏ 30 phân. Đấy, cái đó là cho vào hấp cơm, hay là cho vào nướng, hay là cho vào để bắt đầu là chả cần muối nữa đâu. Tự nó đã mặn rồi. Cho một tí nước và đun đun lên, cho tí gừng và ấy vào lá gừng, và thế là nó bớt tanh, hết tanh. Thế là đánh chén 4-5 bát cơm bình thường. Ngày xưa sám hối giới thần, sám hối các cụ, các chúng sinh như đấy. Sự chưa xuất gia thì nó cũng như ai thôi, cũng tham sân si, cũng thích ăn ngon, cũng thích mặc đẹp, cũng thích chơi bời đủ các thứ mà, cái kiểu thế. Chưa biết đến đạo thì chúng ta thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng xuất gia 3-4 năm rồi, đi học trung cấp trường cơ bản Phật học Hà Tây năm thứ 2, bây giờ gọi là trường trung cấp Phật học Hà Nội đó. Học năm thứ 2 rồi, năm đó thì cụ Hòa Thượng để tam pháp chủ. Ngày đó cụ chưa làm pháp chủ, phó pháp chủ, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, hiệu trưởng trường cơ bản Phật học Hà Tây chúng tôi. Thế cụ mới cho đoàn đi thực địa, tức là đi các tỉnh, đi cả tuần luôn, đi mấy tỉnh luôn, 3-4-5 tỉnh luôn, cứ đến các chùa to, cảnh lớn, nơi cái nơi mà các bậc thánh tổ ngày xưa xuất gia tu hành và hoằng pháp lợi sinh nổi tiếng thì đến đó cho gọi là đi thực địa đó. Đi đến đó phải ghi chép và đi về phải làm bài, trả bài đến cái tỉnh đấy, đến những ngôi chùa đấy, học được những cái gì về kiến trúc, về văn hóa, về mỹ thuật, về lịch sử, vân vân. Đó, ngày xưa các cụ hay dạy chúng tôi một cách gọi là đi thực địa, thực tế như thế, và trả bài về làm bài, chứ không phải đi chơi đâu. Đấy là một, cũng là một cách học. Thế thì có cái chuyến và đi xong đến ngày, hai ngày cuối để xuống Quảng Ninh. Đấy thì mấy thầy tăng ngồi uống trà với nhau bảo là đi Quảng Ninh mà không làm một bữa cá tươi biển nữa thì chưa phải là đi biển. Đấy, thì mình lúc đấy tự nhiên nghe các thầy nói một cái là tự nhiên là trong lòng mình nghĩ là ngày xưa mình ăn cá khô nó còn ngon như thế. Các vị hiểu không? Ăn cá khô tức là cá, cá khoai này, rồi cá, cá chim đấy này, rồi con cá gì đấy, mấy con cá mà người xuôi họ hay mang vào để đổi đó. Ăn cá khô biển mà còn ngon như thế, huống chi là cá tươi. Thế là nghĩ, bắt đầu nó suy nghĩ gần như là gì? Nghĩ phải đến mấy tiếng đồng hồ từ lúc đó cho đến lúc đi ngủ. Nó vẫn cứ nghĩ, đấy, hôm này xuống mà anh em ăn mình có nên ăn không nhỉ? Nó cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn, ăn thì có một bữa có sao đâu, có một bữa thôi mà, ăn một lần thôi xong về sám hối cũng được. Nó cứ nghĩ đấu tranh tư tưởng mà anh em bảo là cá tươi, cá biển tươi á, mà ăn thì ngon lắm, ngọt lắm và thơm lắm. Mình nghĩ bụng cá khô người ta phơi khô ra rồi mà ăn còn ngon như thế, huống chi cá tươi. Đấy, nó cứ lẩn vẩn là ăn hay không ăn, phá giới hay là giữ giới. Mà phá một lần thì cũng chẳng sao, nghĩ thế phá một lần không sao, về lại sám hối lại được cái mà. Giống như chiếc áo mình mặc nó bẩn ra rồi giặt nó đi nó lại sạch thế mà, rách lại vá vào một tí lại xong mà. Đã cứ nghĩ đấu tranh như thế. Quả thật là lúc đấy là nghĩ là thôi, xuống thì anh em làm bữa mình làm bữa được có sao đâu. Đấy và nghĩ như thế cho đến hôm đi. Đi thì xuống tới nơi. Bắt đầu là khi mà thấy đi xong tối về, đi theo đoàn thì vẫn ăn chay. Xong thì tối thì về gia đình một thầy cùng học ấy, quê ở dưới đấy. Thế bố mẹ với người thân gia đình của thầy ấy là chuẩn bị sẵn rồi. Bước vào nhà cái mùi thơm nó phức cả lên. À, nó đánh thức cái vị giác. Cái khiếu giác, cái vị giác của mình lên mấy năm trời tu tập cho nó khơi dậy. Cái mùi nghe mà cái mùi mà nước miếng nó cứ chảy ra nuốt nước miếng cứ ực ực. Không phải nói thật đấy. Đó, xong rồi bây giờ anh em nó lên bắt đầu là bê lên. Mình ngồi vào rồi. 4-5 anh em ngồi vào hết rồi. Nhưng mà xong rồi mình lại nghĩ. Thế thì mình phát nguyện xuất gia đi tu. Có 3 điều ước, 3 điều nguyện. Nguyện thứ nhất là gì? Là dù thịt nát xương tan, trên đầu mà còn tóc xanh bình thường là Phật tử tại gia đó. Ý là chưa được cạo tóc làm chú tiểu á. Thì cho dù thịt nát xương tan cũng không quay lại lưới che làng. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là nguyện là phải cố gắng học tập chăm chỉ, trong vòng 3 năm phải lên được sư bác. Đấy. Thế hai cái nguyện trước mình đã làm được rồi. À, còn cái nguyện thứ ba là cái nguyện cao cả nhất của cuộc đời của người tu hành, đó là nguyện một đời là phải tu làm sao cho phải được giải thoát, không bị trầm luân ở trong cái cõi khổ lục đạo luân hồi này nữa. Thế lúc đấy lại nhớ lại cái nguyện trước khi xuất gia, đêm hôm xuất gia, trước đêm hôm xuất gia một đêm, thì mình ngồi tĩnh tâm và trước cái gốc cây gạo ở trước cửa nhà thầy, ngày xưa cái gốc cây gạo rất thiêng, rồi cây gạo thề của xã trong xã ngoài ngay trước cửa nhà thầy. Nhưng ngày đó cái ông thầy ông cũng chặt rồi mất rồi, nhưng cái thầy chuyển nhà trong đó thì vẫn còn cái cây gạo ở cái nhà đang ở, vẫn còn cái gốc cây dương nhô lên khoảng độ hơn mét rưỡi nữa. Thế mình ra đấy thắp hương, ngồi 3 tuần hương tĩnh tâm ở đấy và thề với trời đất là mình lập 3 cái nguyện đó và phải giải quyết cho xong cái kiếp tu này, đời người kiếp người và cái lần phát nguyện đi tu này. Thế ngồi vào rồi nhưng lại nhớ lại mình phát nguyện 3 điều, 2 điều làm được rồi, còn 1 điều rất khó, nếu mình không cẩn thận không khéo thì mình sẽ không đạt được nó trong cuộc đời tu này. Một bữa ăn thôi mà không vượt qua được, cái miếng ăn thôi mà không vượt qua được mà vẫn để bị thua, cho dù là gì, ăn có một bữa xong rồi đi sám hối đi chăng nữa thì cũng là thua rồi. Cho nên thôi rụt đũa lại, thu bát lại và không ăn. Không ăn nữa thì thấy anh em bắt đầu gì, ăn cái đấy thì anh em là ăn cái này thì phải uống với bia. Uống với bia nó mới ngon. Thì thầy thì rượu bia thì ngày xưa chưa xuất ra đã không uống rồi. Thế đến lúc đấy thì thấy anh em uống thì tự nhiên nó lại khởi lên, nó lại tâm gì, nó lại thèm. Chưa uống bao giờ nha, chưa uống bia bao giờ. Rượu thì uống duy nhất một lần. Uống duy nhất một lần cái năm đó, năm đấy 18 tuổi gì đó. Uống một lần ba chén rượu và Tết, đi chúc Tết với nhau, uống ba chén rượu và say, say nằm gục ngay xuống bàn luôn mà không biết cái gì luôn. Thế là say mất mấy hôm Tết luôn. Ông bác, anh bà cụ, anh hai bà cụ thầy, ông bác chửi thâm tệ luôn. Hôm sau tỉnh rượu, gục tại nhà ông bác. Thế là ông bác ông chửi cho thâm tệ. Thế là xấu hổ quá, bắt đầu lập lời thề, từ giờ trở đi tự lòng bảo dạ là từ giờ trở đi con không bao giờ uống rượu nữa. Thế là từ đó không bao giờ uống rượu lại lần thứ hai nữa. Duy nhất trong đời uống duy nhất có một lần là uống rượu. Còn bia thì chưa uống bao giờ. Thì xong đấy nghe anh em nói là ăn cá tươi, cá biển tươi này là uống với bia. Thì rất là ngon. Cho nên thèm. Hết thèm mà cá tươi biển rồi lại bắt đầu nghĩ đến bia. Không biết là uống nó thế nào. Nghe anh em là bảo ngon thì cứ uống đi. Uống có ai biết đâu mà. Uống xong rồi mai sám hối. Lúc đó tự nhiên trong lòng này nó lại một cái cơn này, nó nghĩ là bia nó ngon đến mức độ nào, nó ra sao. Cho nên là hay là thôi mình làm một lon xong rồi mai sám hối vậy. Xong lại rồi bật cái nắp chai bia ra rồi chuẩn bị rót vào cốc mình rồi thì mình lại nghĩ là thôi. Thế thì ngày xưa mình chưa xuất gia, mình còn say rượu một lần, mình còn thề không bao giờ uống rượu nữa, mình còn giữ được. Huống chi bây giờ xuất gia có giới luật của Đức Phật để phòng phi chỉ ác, ngăn che những lỗi lầm sai trái của người tu rồi. Huống chi mình lại là người xuất gia. Nỡ lòng nào mình lại vì cái miếng ăn, vì cái ngụm bia mà mình lại phạm giới, phá giới hay sao? Cho nên liền đặt chai bia xuống và không uống nữa. Thôi nói với anh em là thôi con có việc con đi ra ngoài một chút. Nếu có ngồi đấy có khi là phá thật. Cho nên liền là phải gì? Bảo đi ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài mà cái là bắt xe ôm đi về chùa Phả Thiên. Vì hòa thượng với các thầy đang ngủ ở chùa Phả Thiên. Thì cái nhà của thầy đấy là gần chùa Phả Thiên. Cho nên bắt xe ôm ra đi về trước. Thế là xong. Chẳng còn gì mà phải vương vấn nữa. Thế là, nhưng mà về nói thật với các quý vị, về cả đêm hôm đó cứ nghĩ mà phải sám hối. Lên chùa sám hối, sáng sớm dậy 4 giờ mọi người dậy một cái, lên chùa để lễ Phật chút xíu để sám hối. Đi tu 3-4 năm trời rồi mà vấn đề gì? Để cho cái gọi là cái mùi thơm của miếng cá tươi biển, và nghe người ta nói là cá biển mà uống với bia thì rất là ngon, cho nên khởi cái tâm thèm và thích ăn, thích uống. Nhưng mà cũng may là cái chí nguyện của mình nó cao cả, cho nên lúc đó nó nhớ lại cái chí ba điều nguyện trước khi xuất gia. Chính vì vậy mà vượt qua nó một cách này. Cũng đầy là kịch tính chứ không đơn giản. Xin thưa các quý vị, nếu chưa phải là người tu á, thì đấy chuyện bình thường, thèm thì ăn, muốn uống thì uống, có sao đâu. Có sao cả, người đời họ ăn họ uống đầy ra đấy. Chỉ có mấy thầy chùa, mà mấy thầy chùa, xin lỗi các quý vị, mấy thầy chùa, mấy thầy tu không phải thầy nào cũng giữ được đâu. Các thầy cũng chỉ có, đại đa số cũng chỉ có giữ gì, gọi là ăn chay theo gì, theo kỳ thôi, một tháng mấy ngày thôi. Còn những ngày nào không phải là ngày trai thì các thầy vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, như các cư sĩ, như các Phật tử tại gia chúng ta bình thường. Hoặc là như các sư bên Nam Tông chẳng hạn, thì phần lớn là các quý thầy là vẫn đi khất thực được cái gì, họ cho cái gì, cúng dường cái gì, các thầy vẫn dùng bình thường. Nhưng còn sư Bắc Tông của chúng ta thì quan điểm của các bậc tổ, tổ sư trước đây các ngài nói rằng vì thương tưởng chúng sinh cho nên không sát sinh hại vật. Vì tôn trọng mạng sống của chúng sinh, mong cho chúng sinh được bình an, được giải thoát như chư Phật Bồ Tát cũng như chúng ta đang cầu giải thoát, cầu bình an, cho nên nhất định không sát sinh hại vật, cũng không ăn thịt các chúng sinh để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình. Vì muốn thành Phật, thành Bồ Tát thì phải hành Bồ Tát Đạo, nuôi lớn Bồ Phát Đại Bồ Đề Tâm để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề ấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy giá là gì? Là thêm vào. Đấy, thời xưa Đức Phật không có cấm bia, nhưng mà bia là cũng là một, chúng ta uống nhiều nó cũng sẽ say như là rượu. Cho nên bây giờ phải thêm vào là gì? Cấm rượu bia. Rượu bia đủ chưa? Chưa. Xỉ ke ma túy, các chất kích thích ấy nó còn nguy hiểm hơn cả rượu bia, đúng không? Cho nên phải thêm vào một câu gì? Cấm rượu bia và các chất gây nghiện khác. Đấy, tất cả các chất gây nghiện khiến cho chúng ta đánh mất cái gì? Cái lý trí và dễ đi vào con đường vi phạm pháp luật, vân vân đó. Vi phạm về đạo đức, về lối sống lành mạnh đó, vân vân đó. Thì đấy đều là thêm vào. Như là cái câu gì? Thầy nói là đấy, thời Đức Phật thì cấm uống rượu, nhưng bây giờ thêm là gì? Bia và các chất gây nghiện khác. Có nghĩa là đấy, trong cái giới luật bây giờ thì thường là các thầy dịch là nó phải thêm câu đấy vào. Đấy là gọi là giá. Giá tức là thêm vào. Thêm vào. Khai, giá, trì. Trì là gì? Trì tức là phải giữ. Trì là nắm, là giữ, là cầm lấy, gọi là trì. Chứ trì trong tiếng Hán nó có nghĩa là cầm, là nắm, là giữ. Ấy, trì có nghĩa là gì? Là chúng ta phải giữ gì? Giữ gìn những điều giới mà Đức Phật chế định. Ví dụ Đức Phật bảo là các tăng ni, các Phật tử đã thọ ngũ giới trở lên, thì trong ngũ giới là không được sát sinh, thì chúng ta không được sát sinh, trừ những trường hợp gọi là khai cho. Khai cho là gì? Ví dụ như thời xưa trong cái chuyện của Cao Tăng Truyện, sách Cao Tăng Truyện, có một con rắn, một bầy trẻ con đang chơi với nhau. Có một con rắn hổ mang chúa từ ngoài phì phò bò vào. Thế một vị tăng đi khất thực đi qua, thấy 5-6 đứa trẻ đang chơi với nhau. Thế con rắn hổ mang chúa phì phò bò vào. Thì vị tăng kia khởi cái lòng từ bi, nghĩ rằng nếu không giết chết con rắn này thì con rắn này sẽ đi vào đó và có thể nó sẽ cắn chết mấy đứa trẻ con kia. Thì con rắn phạm vào cái tội đại sát sinh, mà con người thì bị mất mạng lại căm thù con rắn, cho nên hai bên hận thù với nhau. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là gì? Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Cho nên vị tỷ khiêu kia là gì? Liền lấy cái gậy đập chết con rắn. Với cái tâm là gì? Cứu cả con rắn. Với cứu cả gì? Mấy cháu bé đang chơi với nhau gần đó. Đấy thì gì? Đấy gọi là khai cho. Cũng sát sinh, cũng là sát đấy, nhưng mà gì? Khai. Với cái tâm không phải là tự nhiên là đi giết con rắn, mà lại muốn cho con rắn không phạm cái tội cắn các cháu nhỏ kia, cũng như là cứu cho con rắn, giết nó nhưng mà thành gì? Cứu nó đấy. Cái những cái trường hợp đấy, trường hợp đặc biệt, gọi là trong cái giới sát sinh cũng có thể khai cho cái việc đó. Hay là như gì? Như thời Đức Phật còn tại thế, có một cái làng chài, xóm chài chuyên làm nghề đi biển. Họ nghe Đức Phật nói về công đức thọ năm giới, họ vui mừng quá, cả làng thọ giới. cả cái xóm chài thọ giới. Thọ giới không sát sinh. Thì cả người làng chài đã đi biển, làm nghề đi biển. Mà đi biển thì là gì? Đánh bắt gì? Hải sản, tôm, cua, cá, ốc rồi. Thế bây giờ họ, tự nhiên họ nghe Đức Phật thuyết pháp nói về công đức giữ gì năm giới lớn lắm. Thì họ phát nguyện thọ, cả làng thọ, hiền, ngu, già, trẻ, gái, trai cùng thọ với nhau. Thế một thời gian sau thì Đức Phật truyền giới xong thì Đức Phật lại đi chỗ khác để hành đạo, xứ khác hành đạo. Khoảng độ 5-6 tháng sau, gần năm sau Đức Phật lại có việc đi qua đó. Thì thấy những cái người dân làng ngày xưa họ béo tốt, khỏe mạnh. Thì mới chưa đến một năm sau mà bây giờ tự nhiên mà họ gầy gò, ốm yếu mà già ruột cả đi. Thế thì Đức Phật mới, họ ra đỉnh lễ Phật, Đức Phật mới hỏi tại sao mà dân làng ở cái nơi đây mới trước đây Như Lai đi qua đây mọi người đều gì béo tốt khỏe mạnh nhìn rất là đẹp đẽ phúc hậu, tại sao mới có mấy tháng chưa đến một năm mà Như Lai nay thấy các ông với dân làng lại phần đa số lại tiều tụy như thế? Thế cái vị trưởng làng mới bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn chẳng giấu gì Đức Thế Tôn. Dân làng chúng con là từ trước đến nay toàn sống bằng nghề trải lưới, đi biển và đánh bắt tôm cua cá ốc ở ngoài biển để sinh sống. Nay vừa qua thì Đức Thế Tôn có đi qua xứ làng trải chúng con. Đức Thế Tôn thương tưởng chúng con nán lại và thuyết pháp trao truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dân làng chúng con vô cùng hoan hỉ được tiếp đón Đức Thế Tôn tại quê hương của chúng con và lại được Đức Thế Tôn hoan hỉ thuyết pháp và trao truyền giới quy tam bảo và năm giới cho chúng con. Từ khi Đức Thế Tôn ra đi đến nay, dân làng chúng con là rất là tín tâm và mọi người đều là giữ gìn năm giới của Đức Thế Tôn. Chính vì mọi người đều giữ gìn năm giới, cho nên chúng con trước đây chuyên làm nghề đi biển, trải lưới đi biển, không quen, chưa quen làm ruộng nương rẫy ở trên gì, ở trên đất, trên mặt bằng chúng ta ấy. Thì cho nên mọi người thay đổi nghề nghiệp một cách nói gì, nó nhanh quá. Chính vì vậy mà nhiều người thiếu ăn, thiếu mặc. Cho nên cũng khá nhiều người, nhiều đứa trẻ đã chết, nhiều người già cũng đã chết. Và nhiều người đang khỏe mạnh, bệnh yếu cũng đã chết. Còn chúng con thì thân hình gầy guộc, tiểu tụy, khô khan như thế này vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đủ các thứ. Vì các vị nghĩ xem, cả một cái làng chuyên làm bằng nghề trải lưới. Thế bây giờ họ giữ gìn không, giữ giới không sát sinh, mà cái đương nhiên không còn ai đi biển nữa, mà không đi biển thì không có gì, không có tiền nữa. Không có tiền thì bắt đầu họ chuyển lên làm trồng trọt thì nó cũng phải tháng 2-3 tháng mới có đồ ăn, mới có chứ. Không thể chuyển nhanh nghề nghiệp như thế được. Cho nên Đức Thế Tôn nghe như vậy, Đức Thế Tôn mới gì? Mới khai cho làng chài. Nếu gia đình nào có nghề nghiệp riêng ở trên bờ, để làm đủ nuôi sống gia đình ở trên bờ thì lên. Còn những gia đình nào mà chưa có nghề nghiệp, chưa chuyển được thì vẫn có thể đi gì? Đi biển và kiếm sống bình thường, nhưng đừng có tham. Đức Phật nói đừng có tham, ý là gì? Chỉ kiếm làm sao mình đủ sống, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình, không khổ là được. Chứ đừng có tham mà đóng con tàu thật to, làm cái lưới thật lớn và đánh bắt thật nhiều cá, bán cho thật được nhiều tiền để làm giàu trên sinh mạng của các loại chúng sinh ấy là được. Đấy thì khai giới. Đấy, trong giới luật của nhà Phật, sát sinh cũng có cái khai như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta yên tâm, chúng ta nếu phát nguyện thọ giới, chúng ta tu tập mà có những cái giai đoạn nào đó ốm đau bệnh tật có thể khai cho, bác sĩ bảo dùng phải ăn thịt thì mới khỏi, thì cũng có thể khai cho ăn thịt được. Nhưng mà nên dùng tam tịnh nhục, mắt không thấy, tay không nghe và không dặn người ta giết trước. Có nghĩa là ra chợ mua đồ làm sẵn đó, sẵn để mua. Thế đây gọi là, tam tịnh nhục, mắt không thấy, tay không nghe và không dặn bảo họ trước. Thì như thế gọi là tam tịnh nhục. Ví dụ như các tỷ khiêu đi khất thực chẳng hạn, thời Đức Phật tại thế hoặc là sau này Phật giáo bên Nam Tông bây giờ họ đi khất thực mà gia đình Phật tử cứ đi lần lượt, mà gia đình Phật tử cho gì thì ăn đấy. Cho thịt ăn thịt, cho cá ăn cá, cho cơm ăn cơm, thậm chí cho gì, cho rau ăn rau, cho gì, cho cơm thiêu, cơm thừa, canh cặn cũng không được chê mà cũng phải ăn. Đó là hạnh bình đẳng đi khất thực. Cho gì thì ăn đấy, không phân biệt. Thì cái đó gì? Cái đó thì lại được. Đấy. Còn như Phật giáo Bắc Tông như chúng tôi này này, ở chùa kết tịnh chủ, tịnh khố và gì? Tịnh địa, tịnh chủ, tịnh khố, tịnh địa vân vân đó. Tịnh chủ là gì? Là bếp. Tịnh khố là kho. Tịnh địa là gì? Cái đất chùa này này, trụ xứ này này. Thì có thể gì? Phật khai cho có thể là được cất chứa những cái đồ ăn như là gạo, muối, rau, dưa, tương, cả để có thể sử dụng ở trong gì? Trong cái trụ xứ của mình. Tất nhiên thì đây là cái thời Đức Phật thì không có, không cho phép cái này. Nhưng sau này, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mấy trăm năm sau, thì đại chúng kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật và thấy rằng cái thời thế nó thay đổi. Đi khất thực thì người ta không cho nữa. Người ta bảo là sức mấy ông thầy, mấy thầy chùa sức dài vai rộng, không đi làm lấy mà ăn. Ăn sẵn à? Đấy, cho nên đặc biệt là khi Phật giáo truyền sang các quốc gia như là Trung Quốc, như là Việt Nam, như là Tây Tạng, như là một số các quốc gia khác, nó ảnh hưởng bởi Nho giáo. Nhất định là gì? Đi khất thực là dân nó không cho. Họ bảo mấy ông sư, mấy thầy chùa sức dài vai rộng, đang trẻ 20, 30, 40, đang là cái tuổi lao động. Chúng tôi 6, 70 tuổi vẫn còn phải đi lao động. Trẻ chúng tôi mới có gì? 12, 13 tuổi vẫn phải đi lao động. Mà các thầy đang độ tuổi 20, 30, 40, đang cái tuổi trẻ khỏe mà không đi làm lấy mà ăn, không làm gì cho xã hội, ăn bám xã hội. Như cây tầm gửi như thế, họ không chấp nhận. Cho nên bắt buộc là gì? Các sư không thể nào theo cái văn hóa của Ấn Độ là đi khất thực được. Cho nên các quốc gia theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta, nó ảnh hưởng bởi Nho giáo Trung Hoa rất nhiều. Cho nên họ có sự so sánh giữa để giữa người theo Nho giáo thì họ giúp đỡ triều đình tận trung báo quốc và lo cho dân có đời sống ấm no hạnh phúc. Họ gọi là gì? Gọi là an bang trị quốc bình thiên hạ, đúng không? Tề gia trị quốc vân vân, hay là an bang trị quốc bình thiên hạ. Đấy, quan điểm của Nho giáo như thế. Còn Phật giáo muốn có chỗ đứng, muốn tồn tại được với gì? Với quốc gia dân tộc và cái văn hóa bản sắc của cái xứ đó, nơi đó, đất nước đó, thì cũng phải có những cái sự thích hợp, cải biến để thích hợp. Chính vì vậy mà chúng ta thấy các chùa của Phật giáo Bắc Tông phải đi làm lấy mà ăn. Các sư cũng phải đi cày, đi cấy, đi cuốc, đi gặt, đi làm đủ các thứ. Đấy, khi thầy về cái chùa Khai Nguyên, đây là có mấy mẫu ruộng. Phía trước ở chùa bên cái tháp, có là mấy xào ruộng, mấy mẫu ruộng, 2-3 mẫu ruộng. Vì sao? Vì các chùa ngày xưa, là khi mà nhà nước cũng gì, cũng chia cho mỗi chùa có mấy xào ruộng để hương hỏa. Đấy. Thì dân thì cũng được chia ruộng, mà các sư cũng được chia ruộng. Hoặc nếu mà chùa không có sư ấy, thì họ vẫn chia cho mấy xào ruộng để các vãi gì? Các vãi cấy, để lấy cái thóc đó, cái gạo đó để gì? Để duy trì mồng một ngày rằm hương hỏa cúng Phật, không để cho chùa chiền hương lạnh khói tàn. Vì có những giai đoạn là gì? Nhà Nho họ phát triển, họ nói rằng đấy, cứ theo đạo Phật đó, mấy ông sư cứ đến giờ ngọ bưng bưng bình bát đi ăn xin thì chẳng làm được gì, lợi ích gì cho đất nước cả. Cho nên họ vận động nhân dân là không đến chùa nữa, không cúng hàng nữa, và không ủng hộ gì các sư nữa. Thì bắt buộc là gì? Các sư là phải có một cái chuyển, muốn duy trì, muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn hoằng pháp lợi sinh được thì trước tiên chúng ta phải duy trì đã, tồn tại được đã. Anh không duy trì, anh không tồn tại được làm sao mà phát triển. Đó, muốn phát triển thì phải duy trì và tồn tại. Thì cái đầu tiên là phải tồn tại, duy trì và tồn tại. Duy trì tồn tại bằng cách nào? Đó là các sư cũng phải đi gì? Cày, đi cuốc, đi cấy. Cho nên Tổ Bách Trượng mới nói gì? Mới có cái giai thoại nổi tiếng về Tổ Bách Trượng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đấy, các vị nhớ câu chuyện đấy thầy kể một hai lần nữa đấy. À, chư Tăng của Phật giáo Bắc Tông là một ngày không làm, một ngày không ăn. Chủ trương khác với gì? Với Phật giáo Nam Tông là cứ đến giờ ngọ là đi khất thực. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó, người dân đi làm. Chúng ta cũng phải đi làm. Chúng ta làm bằng nhiều cách khác. Ngày xưa thì phải đi cày, đi cấy. Nhưng bây giờ các vị đã đến chùa Khai Nguyên thế. Tuy là bây giờ chùa Khai Nguyên, thầy và các đệ tử không phải đi cày, đi cấy nữa. Nhưng xin thưa các vị còn làm hơn cả đi cày, đi cấy. Các Phật tử đến đây chấp tác cùng các sư mới thấy đây ngày xưa xây đại tượng này, xây cái nhà này, cái nhà pháp hội này. Thầy với các sư đều phải đi gì? Đi đóng gạch ba banh ấy. Vì mua gạch nó đắt quá, xây nhiều. Cái nhà này toàn xây gạch ba banh các vị nhé. Mà cái nhà này xây gạch ba banh là toàn các sư thầy và các sư, ngày đó mới có mười mấy sư thôi. À, thầy và các sư thì nghĩ là gì? Nếu mà mua cái gạch này nó phải hết mấy trăm triệu, cái năm 2012 á. Mua cái gạch này xây từ móng cho lên tới tường nó phải hết khoảng 200 triệu. 200 triệu ngày đó cũng quý lắm. Mua cái máy hết có khoảng độ 20 triệu thôi. Mua mạt, mua xi măng về mình đóng là hết khoảng một nửa thôi. Cho nên đấy, mua cái máy về, thầy với các sư này, với các Phật tử ngày đó ai đến đây thì biết rồi. Sáng tối cứ đóng phình phịch ở trong chùa này bị ép gì? Đóng gạch, ép gạch và các sư đi đóng gạch. Làm chứ. Nếu không làm thì làm gì? Ai người ta đến làm cho? Mình phải làm. Mình có làm thì các già, các vãi, các Phật tử, nhân dân họ đến họ mới làm đó chứ. Bảo các Phật tử đến chấp tác mà tất cả các sư đang tuổi 18 đôi 10 cứ ngồi chơi xây nước hay là cầm cái quyển sách ra ngồi gốc cây đọc như là nho nhã, như là thư sinh thì ai người ta nghe. Người ta đến làm vài hôm thôi, lần sau thầy có gọi người ta bảo, người ta sẽ kháo nhau bảo nhau trong làng là thôi đừng có ra nữa. Hơn chục, hai chục vị sư ở trong chùa toàn 18 đôi 10 bằng tuổi con, tuổi cháu mình mà các vị chả làm, toàn ngồi gốc cây đọc sách, đi tu nhàn nhã như thế thì ai chả đi tu được. Thôi mình ra mình làm cho các ông làm gì, làm cho các vị làm gì. Người ta chả thèm ra nữa. Cho nên không thể không làm mà có thể tồn tại được các quý vị. Cho nên là cũng phải đi làm. Các vị mà đến ở đây thì các vị thấy lạ rồi. Các sư lái máy xúc, các sư lái máy lu, các sư lái máy gạt, các sư lái ô tô, các sư lái công nông, thậm chí là cả cái cầu tháp để xây dựng đại tượng, xây dựng cái tháp báo ân kia, các sư cũng trèo lên lái hết. Ngày xưa mua cái cầu tháp về để làm đại tượng, lúc đầu là bảo thuê. Thuê người ta bảo một tháng 60 triệu cả lái. Thế thầy mới hỏi chú kỹ sư là chú ơi, vậy làm cái pho tượng này khoảng bao nhiêu năm? Nếu với cái tiến độ nhà mình không có tiền để làm luôn một lúc như thế này, cái các Phật tử phát tâm đến đâu mình làm đến đấy, mà là làm công nhật. Thế thì hết mấy năm? Chú bảo nếu mà làm nhanh, thầy làm khoán thì cũng phải 3 năm mới xong. Còn mà thầy làm công nhật mà không có tiền thì có đến đâu làm đến đấy. Bằng hảo tâm của Phật tử thập phương ấy, thì 5 đến 7 năm. Các vị nghĩ đi, 1 tháng 60 triệu. 10 tháng là bao nhiêu? 600 triệu. 1 năm thì có 12 tháng, thầy cứ cho là làm 10 tháng đi, 2 tháng nghỉ đi. Tháng Tết tháng nghỉ đi. 1 năm 600 triệu. Mà như vậy là tính như vậy là làm mất 7 năm đấy. Từ năm 2015 cho đến 2022, 2023 vừa qua mới dỡ tháp. tức là mất 7 năm. Mất 7 năm các vị tính đi. Bao nhiêu? Mấy tỷ? 6742, 4 tỷ 2. Đúng không? Nếu mà thuê cái cầu tháp thì mất 4 tỷ 2 mất rồi. Các vị biết thầy mua bao nhiêu không? Mua tất cả cái cầu tháp đó có 350 thôi. Đấy, không làm thì làm gì? Đấy là làm bằng cái gì? Không chỉ làm bằng cái này, mà còn phải làm bằng cả cái gì? Cái này. Cái này là cái gì? Đầu óc, trí tuệ. Và làm bằng cả cái gì? Cái này. Cái này tức là cái gì? Cái tâm mình phải nghĩ cho tín đồ Phật tử, nghĩ tới nhân dân, nghĩ đến sự khó khăn, vất vả, lao nhọc của các cụ già, của các Phật tử, của các em nhỏ. Họ đến chùa, họ thành tâm giọt dầu nén hương. Nếu mà mình đem mình thuê hết, cái gì cũng thuê, thế thì bao giờ cho làm được. Cho nên mình lấy cái trí tuệ, lấy cái tâm huyết và lấy cái sức lực của gì, của mình ra để gì, để đóng góp cùng với các Phật tử vào nữa. Thế đương nhiên nó sẽ gì, cái tiền các Phật tử cũng dàn thì mình chỉ để mua vật liệu thôi, mua sắt, mua xi, mua các thứ thôi. Còn cái gì mà các sư, các Phật tử làm được thì mình gì, cùng nhau làm. Cho nên các vị thấy không? Đấy, khi mà mua cái cầu về rồi thì người ta bảo học cái lái cái cầu này nó khó lắm, thuê mỗi tháng phải 25 triệu, cơm ăn 3 bữa mà không ăn chay nhé. Cái chùa nhà mình thì ăn chay. Thế bây giờ họ đòi là cơm ăn 3 bữa 25 triệu một tháng, mà họ phải ăn mặn thì họ mới có sức khỏe làm cho nhà mình. Thế thầy bảo trời ạ, nếu mà thuê thì mất 60 triệu một tháng cả cầu cả lái. Bây giờ mua cầu rồi mà một tháng vẫn mất 25 triệu, ăn uống cũng phải tầm 2-3 triệu nữa, cái tháng cũng gần vắt nghét 30 triệu. Thế thì thôi cho các sư đi học lái cầu luôn. Thế mấy chú lái cầu lên nó bảo là các sư nhà thầy làm sao mà học lái cầu được. Bảo có, các chú cứ thôi hoan hỉ, cứ dạy cho các đệ tử của thầy chút. Thế là các chú ấy cũng hoan hỉ, bảo vâng, thì bình thường cái này là cái nghề của chúng con không truyền ra ngoài đâu. Nhưng mà thôi các thầy là nhà chùa, thế chúng con cũng đi làm phúc. Các thầy làm phúc cho dân thì chúng con cũng đi làm phúc cho nhà chùa. Bảo đi làm phúc cho nhà chùa. Bảo vâng, thôi các chú cứ làm phúc cho nhà chùa, thì nhà chùa lại làm phúc cho dân, được bao nhiêu công đức lại hồi hướng cho các chú hết. Thế là sướng. Lắm khi ông dân tộc khéo phết đấy. Không, thật mà, cũng phải động viên các chú ấy thế. Bảo các chú thì làm phúc cho nhà chùa, dạy lại cho các sư lái cái cầu đấy, các chú cứ truyền hết đi, xong các sư làm, các sư lại làm phúc cho nhân dân, để làm phúc cho tín đồ Phật tử nhân dân bách gia chăm họ, được bao nhiêu công đức lại hồi hướng cho bà con bách gia chăm họ, và hồi hướng cho các chú gia đình được bình an mạnh khỏe, con hiền cháu thảo, gia đình hạnh phúc tuổi thọ trăm năm. Thế là nghe người ta sướng lên còn gì nữa. Thế là người ta truyền hết, có bao nhiêu kỹ năng lái cẩu người ta truyền hết cho các sư nhà mình lên học. Thì người ta, thầy hỏi là thế học thì khoảng bao nhiêu thời gian thì lái được. Chú bảo thông minh nhanh cũng phải 3 tháng thầy ạ, lái cái này nó khó lắm, nó nguy hiểm. Thế mà thì thôi, thì các động viên gọi mấy sư bác tăng nhà mình, gọi hai vị lên động viên là thôi các con cố gắng học đi, mỗi một tháng các con học lái được, mỗi tháng các con đỡ được cho thầy 30 triệu, đỡ được cho nhân dân tín đồ Phật tử 30 triệu, coi tiền đó là gì? Để lại để mua sắt thép nguyên vật liệu để làm như thế, công đức các con lớn lắm. Cũng phải động viên nó thế nó mới học. Trèo lên trên cao 6-70 mét nó ghê chứ, đâu đơn giản đâu. Không có, không khéo nó bảo là con đi tu chứ con có phải đi học lại cầu đâu. Đấy, mình mà không khéo đó, có khi các sư, các đệ tử của mình bảo con đi tu chứ có thầy bảo bắt con đi học làm thợ đâu. Đi học lái cầu đâu, đi học lái máy xúc đâu, học lái công nông, lái xe lu đâu. Mình cũng phải khéo động viên, thôi các con cố gắng đi. Đấy, chùa còn nghèo, dân cũng còn nghèo. Mình đóng góp được một chút công sức mon mọn nho nhỏ của mình vào cái công việc xây dựng này để sau này để giúp cho cái việc hoằng pháp lợi sinh công đức vô lượng. Đức Phật nói cũng phải tu gì, tu cả phúc và tu cả tuệ. Các con cố gắng làm đóng góp như thế là tu phúc, còn cái học và cái chỉ trai giữ giới hành trì lễ Phật tụng kinh trì chú niệm Phật ngồi thiền đó là tu tuệ. Còn cái chấp lao phục dịch thượng tam bảo hạ nhà bếp đó là gì? Đó là tu phúc. Cho nên kinh Phật Đức Phật dạy gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật cơ mà. Tức là phúc đức và trí tuệ phải đầy đủ, phải viên mãn, phải vẹn tròn thì mới có thể thành Phật được. Chứ bảo Phật gì mà tự mình chẳng có một chút công đức phúc báo nào thế thì làm sao là Phật được. Đấy. Chúng sinh đau khổ đến chúng ta chẳng biết cái gì để khuyên, để dạy, để mách, để bảo chúng sinh thoát khổ. Tức là không có trí tuệ thì làm sao gọi là gì là Phật được. Bản thân chúng ta đấy, nếu rời cửa Phật ra đấy, ba bữa cơm chưa chắc đã đủ làm để nuôi thân, huống chi là gì là nuôi vợ con. Tức là phúc chẳng có thì làm sao thành Phật được. Cho nên quan điểm của nhà Phật là gì? Phúc đức và trí tuệ phải tu làm sao đó chúng ta đều phải có mới có thể cảm hóa, mới có thể làm lợi lạc cho chúng sinh, mới có thể gì đồng hành cùng đất nước, quốc gia, dân tộc được. Cho nên Phật giáo Việt Nam nó có một cái gì, một cái đặc biệt là gì? Đồng hành cùng dân tộc từ khi du nhập phát triển 2000 năm nay cho đến bây giờ. Cho nên động viên các sư, mấy sư ông là thôi các con cố gắng đi, thầy biết là trèo lên cao nó cũng gì cũng vất lắm. Các vị nghĩ được trèo 70-80 mét, chúng ta trèo cái nhà 5 tầng thôi thở hổn hển ra rồi, mà trèo bằng gì? Cầu thang, còn vịn cầu thang đi, còn cái nào cái trèo thẳng đứng lên như thế mệt chứ. Ăn thì ăn chay, trèo một vòng thì chắc là bát cơm với lại mấy mớ rau là tiêu sạch rồi, mấy miếng rau tiêu sạch rồi đấy. Cho nên cái chú ngày xưa người ta bảo là người ta yêu cầu nếu thuê người ta lái tháng 25 triệu, đúng là tháng 25 triệu, nhưng phải ngày 3 bữa cơm gì, cơm thịt, chứ người ta không ăn chay được. Vì thế bảo leo lên leo xuống cái tháp mỗi ngày mấy lần là không chịu được đâu đấy. Thế động viên các mấy sư là thôi cố gắng, các con cố gắng. Thế thì học đến nửa tháng thì cái chú thợ lái cẩu chú vào chú nói thầy, bạch thầy, thôi thì con chào thầy thì ngày mai ngày mốt thì con về. Thế bảo ô thế làm sao thế chú, thầy bảo là chú dạy cho các đệ tử của thầy 3 tháng cơ mà. Ôi thầy ơi, con cứ tưởng là đệ tử thầy học chậm mà. Con nói bảo 3 tháng là nhanh rồi 3 tháng, nhưng mà mới có nửa tháng đệ tử các thầy lái được hết rồi, bây giờ con không còn gì dạy nữa. Thế thầy bảo, thầy nói đùa, thế mà chú dọa thầy là 3 tháng nhanh cũng phải 3 tháng. Chú bảo không, đúng, chúng con ngày xưa con đi học là nhanh cũng phải 3 tháng mới tự lên lái được, bởi vì lái cái này nó cũng phải hết sức cẩn thận, nó nguy hiểm, trèo lên cao này nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà con dạy cho các sư bác đệ tử của thầy mới có 15 ngày thôi, mà con dạy xong hết, không còn gì để dạy nữa. Thế các bác mấy ngày nay là con cho tự lái một mình, con ở dưới con bảo tự lái được rồi. Thôi thầy yên tâm không phải lo nữa. Mình nghe như thế đúng là mở cờ ở trong bụng. Đấy có làm không? Các sư ăn sẵn phải làm. Phải làm chứ. Cho đến bây giờ cũng vẫn phải làm chứ các vị. Các vị nghĩ xem, nếu các sư bây giờ 60-70 đệ tử của thầy toàn là 18-20-30, các vị lớn nhất thì hơn 30 chút xíu thôi. Các vị đến thế, các sư mà mỗi người ngồi gốc cây, ngồi ghế đá, cầm quyển sách đọc, đi ra đi vào thảnh thơi như là thiền sư giải thoát, các vị có chấp nhận không? Trong khi đó thầy lại gọi các cụ, các già, các vãi, nhân dân sang lao động, bà con có đồng ý không? Có chấp nhận không? No. Thỉnh thoảng bắn câu tiếng Anh cho hoành tráng. Nhưng quả thật là không biết gì về tiếng Anh cả. Thôi vui vui tí cho các bạn tử chúng ta đỡ buồn ngủ. đỡ căng thẳng. Đấy, chốt lại trong giới luật của Đức Phật là gì? Có khai, ra, trì và phạm. Những điều Đức Phật cấm thì không được làm thì không làm, làm là phạm. Ví dụ là dạy ta không được sát sinh, nếu chúng ta cố tình sát sinh hoặc giấu giếm sát sinh thì đó là phạm. Cho nên trừ trường hợp khai bất khả kháng nào đó. Đấy, trong năm giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, năm cái giới ấy thì chúng ta thì Phật tử tại gia mà giữ được thì công đức rất là lớn. Trong kinh về nói về ngũ giới, Đức Phật nói là nếu ai mà giữ được năm giới trọn vẹn thì kiếp sau chắc chắn sẽ được tái sinh trở lại làm người. Đó là gì? Chỉ giữ giới thôi, không tu tịnh độ, không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, chỉ giữ năm giới đó thôi. Thì từ khi phát nguyện thọ giới cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn gì ít nhất cũng được sinh trở lại làm người. Và được làm người gì? Có công đức, có phúc báo, có trí tuệ, có thọ mạng và có gì? Có một cuộc sống gọi là gì? Đầm ấm và hạnh phúc, tín tâm kiên cố, lại kiếp sau lại tiếp tục sinh vào nơi gì? Nơi có Phật Pháp lưu hành và tiếp tục được tu hành, tinh tiến tiếp theo. Đấy, đấy gọi là gì? Cách tu nhân. Tu nhân là gì? Tức là tu cái gì? Về cái cảnh giới con người muốn mất thân người, được thân người trở lại thì hãy giữ năm giới. Còn muốn tu lên cảnh giới thiên, tức là tu theo để sau khi mất đi được sinh ra quái trời thì giữ gì? Giữ gìn 10 điều thiện, tức là thập thiện nghiệp đạo đó. 10 điều thiện là gì? Là thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân 3 là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu 4 là gì? Không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Còn ý 3 là gì? Không tham lam, không sân hận và không ngu si, không si mê. Đó, đấy là 10 nghiệp. 3 về thân, 4 về khẩu và 3 về ý. 3 cộng 4 là 7, cộng 3 là 10. Đấy là 10 điều thiện. Nếu tu được 10 điều này thì chắc chắn sau khi xả bỏ báo thân này, chư thiên trên các cõi dục, cõi sắc sẽ đi thi nhau đi xuống nhân gian, để xuống thế giới Sa Bà nhân gian chúng ta để đón rước thần thức chúng ta đi lên trên cõi của các ngài. Đấy, nếu giữ được 10 điều đó, nếu mà phẩm thượng sinh của thập thiện thì sẽ được sinh lên cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời đâu xuất, thậm chí là muốn quay sinh quay trời đau lợi cũng được. Nhưng mà thì lên đó thì cái phẩm vị chúng chữ thiên lại, thiên tử thiên nữ lại cao hơn. Cho nên đấy là gì? Công đức về việc chỉ giới rất là lớn. Vì vậy Phật tử này băn khoăn hỏi rằng con là người bị khuyết tật, là mẹ đơn thân, không đến chùa được thường xuyên, thì có phát nguyện giữ giới có được không? Được. Trả lời là được. Rất tốt. Thầy nghĩ rằng tới đây chắc một năm chúng ta cũng phải có 2 lần để truyền ngũ giới. Cho các Phật tử chúng ta muốn thọ ngũ giới thì sẽ thọ ngũ giới, bởi vì chúng ta mới có tam quy thôi. Và Bồ Tát giới tại gia mấy lần thôi. Nhưng bây giờ lâu lâu rồi thì chưa có thọ giới Bồ Tát giới tại gia. Và năm giới cũng thường là chưa chuyển. Thì tới đây thì có thể là pháp hội cuối năm này, pháp hội Trung Phong ấy, và ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 đó, truyền tam quy và truyền luôn cả ngũ giới luôn. Ngũ giới thì là mình phải phát nguyện cơ, mà phải có mặt và phát nguyện là giữ giới thì mới được. Đấy, trong năm giới thì có thể chúng ta giữ 3 giới hoặc giữ 4 giới đều được. Ví dụ như cái giới gì, cái giới sát sinh chẳng hạn, nếu chúng ta ở nhà đình, ở gia đình chúng ta thì mình ăn chay rồi, nhưng mà hoặc là mình chưa ăn chay trường, nhưng mình ăn chay thì ăn chay kỳ tháng 10 ngày rồi chẳng hạn. Nhưng mà gia đình nhà mình là cái người ví dụ như là phải làm bếp chẳng hạn, thường xuyên phải làm bếp cho chồng, cho con, hay là cho vợ, cho con, cho người thân, mà bắt buộc phải gì? Phải sát sinh chẳng hạn. Nó mua con tôm, con cá, con cái nó mua về mình phải làm, mình không làm không được. Đấy, hoặc là nhà có khách, chồng bảo thôi bà nó đi thịt con gà, không thịt không được. Ê, nó thế cơ, cuộc sống mà. Một là bà thịt con gà, hai là bà đi xách túi lên chùa ở với ông Thịnh. Nào chọn đi. Đấy, lên ở với ông Thịnh thì cũng muốn đấy, nhưng mà gì? Nhưng mà chồng con để cho ai? Cháu nội, cháu ngoại để cho ai? Gia tài của cải để cho ai? Tôi tiếc lắm, thôi không, thôi thôi ông ơi. Ông bảo tôi lên ở với ông Thịnh, ngày ăn chay niệm Phật, tụng kinh gõ mõ, tôi chịu sao được. Thôi tháng tôi 10 ngày tôi còn chưa chắc đã giữ được đây. Bây giờ bảo lên ở với ông cả cuộc đời còn lại của tôi, ở với ông Thịnh, ở với các sư ở trên chùa, ăn chay tụng kinh niệm Phật cả đời, chắc gì tôi giữ được. Thôi ông đưa con dao đây. Đưa con dao để làm gì? Thiền là gì nhỉ? Trước khi người ta cắt tiết gà, người ta sẽ lấy cái miệng bát con ấy, lia cái dao vào cho nó sắc, cắt cho gì? Nó ngọt. Con gà nó nhìn thấy chúng ta khẹt khẹt, nó sợ rúm hết cả người lại. Bắt đầu tóm vào chân một cái, nó kêu là gì? Kêu quăng quác lên. Nó kêu cứu, nó kêu tha. Nhưng chúng ta có tha không? Tha cho mày thì nhà tao lại lục đục, nhà tao lại cãi nhau. Cho nên thôi, xưa tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao. Đấy, khôn ra phết đấy chứ. Khéo lắm. Thôi, xưa tao nuôi mày, bây giờ mày nuôi tao. Tao hóa kiếp cho mày để mày được vãng sinh nhé. Nó có vãng sinh không? Thế bây giờ có ai đến, ai đến nhà chúng ta bảo là: này, ông bà kia sống đến 6, 7, 80 tuổi rồi, vãng sinh được rồi đấy. Và người ta gì? Mài con dao, người ta cắt cổ từng người một mình trong nhà. Nó bảo tôi gì? Đấy, tôi hóa kiếp được sống làm gì cho nó khổ. Phật bảo tịch diệt vi lạc mà, cho nên các ông các bà theo Phật rồi, để tôi gì? Tôi tiễn các ông các bà để cho mau thoát khổ, để sớm về cực lạc. Chúng ta có nghe không? Không nghe. Chúng sinh cũng thế thôi. Cho nên người tu hành thật sự ở trong cửa Phật chúng ta, Phật tổ các ngài đều dạy chúng ta phải biết phát đại bồ đề tâm, nuôi lớn lòng từ bi, coi chúng sinh như là gì? Như là những người thân kiếp trước của mình, để mà gì? Mà tức ác hành từ. Đấy, xin thưa các quý vị. Tuy nhiên, trong giới luật của Đức Phật thì cũng có khai giá chỉ phạm. Cho nên nếu mà gia đình Phật tử nào mà chưa giữ được thì có thể tu được không? Có, vẫn tu được. Các cụ ngày xưa nói là nồi nào thì úp vung nấy, hoặc là vung nào thì úp nồi nấy. Các cụ ngày xưa còn nói một câu rất hay nữa: méo mó có còn hơn gì? Hơn không. Thà giữ được một giới trong năm giới, hai giới trong năm giới còn hơn là chẳng giữ được giới gì, giới nào. Thà một tháng được hai ngày ăn chay còn hơn là chẳng được ngày nào. Thà thấy chúng sinh đau khổ, chết chóc, khởi được cái tâm thương xót một chút xíu, niệm được Phật vài câu còn hơn là khởi cái gì? Ác tâm nguyền rủa mong cho chúng sinh gì? Chúng sinh chết sớm. Cho nên đấy gọi là méo mó có còn hơn hơn không. Nói là thấy đau một chút như thế, nhưng mà nó đó là sự thật ở thế gì? Thế gian. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp hội ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngày 17 tháng 11 tới đây, ngoài truyền tam quy ra thì có một cái đoàn truyền ngũ giới nữa. Vì nào phát nguyện truyền giữ năm giới thì về suy nghĩ đi, xin phép chồng đi. Chồng ơi, hôm nay khóa tu này tôi lên tham dự khóa tu, thầy nói là vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 âm tới đây, vào ngày cuối của pháp hội trung phong, thầy có truyền thêm cái đàn giới, gọi là ngũ giới, năm giới. Nhưng cái trong năm giới đấy còn một giới không sát sinh. Nhưng mà ông thì toàn thích ăn cá tươi, thích ăn gà gia đình tự giết. Vậy thì nếu mà ông thương tôi, ông yêu tôi như thuở ban đầu, xin là ông gì? Ông hoan hỉ từ giờ trở đi, thì nếu phải ăn thì mình đi ra chợ mình mua ông nhé. Nếu ông hoan hỉ, ông đồng ý như thế thì tôi mới phát nguyện thọ năm giới được. Vì tôi phải làm bếp để gì? Để nấu nướng cho ông và cho các gì? Các con, các cháu. Nếu mà gia đình mà đồng ý thì cho tôi giữ được năm giới đó, được bao nhiêu công đức tôi cũng đều hồi hướng cho cả gia đình chúng ta được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, sống với nhau đầu bạc răng long, cả nhà đều gì hoan hỉ vui vầy. Ông nghe ông vui tai, ông bảo ừ thì thế cũng được, thôi cái việc đó tốt cho gia đình, tốt cho con cho cái thì thôi bà cứ làm, được lời như cởi trống lòng. Ông nói như thế thì các con hoan hỉ như thế thì ta làm gì, ta làm sẽ không sợ bị phạm nữa. Đấy, thì cứ có khách hay có khứa thì cứ ra chợ mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục thì mình không phạm vào cái tội sát gì, sát sinh nữa. Đấy, tu ở thế giới này chúng ta phải gì, khéo léo uyển chuyển là như thế các quý vị, thì chúng ta mới tu được. Còn nếu không chúng ta thọ vào mà không giữ được, lại phạm giới, lại phá giới thì nó lại hao tổn cái công đức, cái sức tu chúng ta nhiều lắm. Cho nên thôi chốt lại cái câu hỏi của Phật tử là hỏi là có thọ năm giới được không, khi Phật tử là mẹ đơn thân và là người tật nguyền đều được cả. Các Phật tử chúng ta đều có thể giữ được như nhau, nếu chúng ta phát nguyện giữ được thì thọ. Nếu mà ở gần đây thì cái đến ngày 17 tháng 11 âm lịch trở tới đây Pháp hội Trung Phong ngày cuối đó, thì lần này truyền sau tam quy để truyền thêm cả năm giới cho các quý vị. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con an vị lô hương ở chùa mình từ ngày 20 tháng 3 năm 2024 và con cũng đang tụng kinh Địa Tạng được 5 tháng rồi. Nhưng hơn một tháng về đây tự nhiên có một con chuột cứ vào nhà trên tầng 2 chỗ con hay ngồi tu tập và chỗ ban thờ. Vì nhà con chưa có con đang thuê nhà. Con cũng thờ Phật, ban thờ nhỏ riêng trên cao hơn và dưới bàn thấp hơn, có 3 bát hương. Nhưng có một con chuột đấy, nó cứ vào và nó và có hôm nó trèo lên ban thờ, nó nhổ hết chân nhang rải ra bàn. Con rất lo, không biết như thế nào. Con xin thầy bố thí trả lời giúp con ạ. A Di Đà Phật. Chuột bây giờ nó cũng mất dạy lắm các quý vị. Thật mà. Nó mất dạy lắm cơ. Cách đây mấy tháng trước phòng thầy ở tít trên tầng 5. Mà thầy luôn luôn hay đóng cửa, không hiểu là nó vào một cách gì. Thế là hóa ra những cái lúc mà các bác nhà mình lên dọn, nó mở cửa ra, dọn là không đóng. Thế là nó lẻn vào. Chuột bây giờ thế chứ, mưu mô ra phết. Ấy nó vào thì nó sợ bị lộ. Thế nó lại chui vào trong cái tủ của thầy, cái bàn học mà có cái tủ ấy. Nó chui vào nó, một hôm mình cứ nghe kèn kẹt, mình bảo đây đích thị là chuột rồi. Mình ra mình nghe, ngó ngó, nghe. Với ngó ngó, nghe thì tìm cái tiếng kẹt kẹt đó. Thì mình xua một tí thì nó lại dừng lại. Thế mình im lặng một tí nó lại kẹt kẹt. Hóa ra là chú thì cái đợt mà thầy đi vắng các bác lên mang mấy cái gói rong biển lên ăn xong rồi còn thừa, chả biết nó lại cất kiểu gì, nó lại cho vào trong cái tủ ở dưới cái cầm bàn học của thầy ấy. Đấy, cho vào đấy. Thế chắc nó nghe cái mùi rong biển nó thơm thế, nó hôm là chắc cái cửa một hôm nó mới mở, cái không đóng khóa nó mới tách ra. Thế là chui vào trong, nó ở trong đấy luôn. Thế nhưng mà chắc là không ra được, cái chú mới thì cắn cái lỗ ở đằng sau bằng cái ván ép ấy. Cái ván ép ấy để chú làm cái lỗ để chú ra vào. Khôn ra phết. Thế là mình nghe thấy phát hiện ra, gọi sư ông Thanh với mấy sư bác lên là bắt bằng được, bắt được và cho đi ra xa ngoài tít ở ngoài ruộng của dân ấy, để thả phóng sinh cho các chú, bảo thôi đi ra ngoài mà sống, khôn thì khôn vừa nữa thôi. Bao nhiêu phòng ăn ở dưới bếp không vào đi vào phòng trụ trì làm cái gì? Khôn khôn vừa nó thôi, lõi vừa nó thôi. Đấy, đấy là gì? Đấy là nhìn chuột nha. Rồi ở dưới thầy xuống dưới quán chay của các cháu Hương Tử Bi ấy, ở dưới Trần Bình ấy. Các cháu nó bảo là thầy ơi, chỗ nào chuột nó cũng vào được, mà sao mà nó nhiều chuột thế? Thế thầy bảo là treo phải đậy lên chứ, bảo treo nó không vào mà đậy nó không vào. Đấy, thầy bảo là đấy, thậm chí trên trần nhà đấy nó còn cắn cả trần nhà để nó gì, nó vào trong đó, nó làm tổ trong đó. Nó khôn nó chuột, bây giờ nó mưu mô ra phết. Con người thông minh hình như chuột nó cũng thông minh theo, đúng không? Thật mà, ngày xưa nhá, khi ngày xưa họ là làm cái chuột đánh bả chuột thì nó ăn, bây giờ giải bả chuột nó không ăn đâu. Ở ngoài đời nó thế, nhiều người chúng ta thấy họ quảng cáo trên TV cái gì bẫy bắt chuột đấy. Thế thầy bảo các con, thế các con nhờ người ta đến, người ta cho cái bẫy nhưng không được giết nhé. Bẫy cho nó vào trong cái lồng đấy, trong đem ra ngoài đường cao tốc ấy, nó có rừng, có bờ, có bụi nhiều rồi thả nó đi. Thế cái chú bẫy chuột bảo nó đến đánh nó chụp cái bẫy ấy. Nó bảo 3 ngày sau là cái chỗ Tử Bi quán là hết chuột luôn. Các vị biết không? Không có được con nào mà vào luôn. Đấy, mặc dù để cái mồi ngon vào đấy nhưng mà nó khôn, nó không thèm vào. Đấy, nó đấy. Thế là đánh suốt cả mấy ngày chả con nào nó vào. Thế có nghĩa là gì? Người khôn chuột nó cũng gì? Cũng khôn ra đấy chứ. Chắc nó cũng gì, nó thấy nhiều rồi, nó bị nhiều rồi, nó thấy bạn nó bị rồi. Ví dụ nhà hàng xóm đánh, nhà mình chưa đánh chẳng hạn, nhà hàng xóm nó đánh cái bẫy đấy, thì nó thấy bạn nó, thấy người thân của nó vào nó bị sập vào trong đấy cho nó sợ, và nó cứ thấy cái đấy là nó gì, nó nghi chứ nó có trí khôn chứ các vị, nó khôn ra phết đấy. Cho nên nó nhất định nó không vào nữa, cho nên thì đánh suốt cả 3 ngày chả con nào nó vào. Đấy, nó cứ đi ăn ở ngoài thôi, mà trong khi đó cho những cái mùi ngon, mùi thơm vào đó, nó không vào luôn. Thế thì nó bảo ra đây, chuột bây giờ nó cũng khôn ra đấy. Người khôn thì chuột nó khôn, sinh tồn mà. Chúng sinh nó sinh tồn, cái này có, cái kia có, nó sinh tồn, nó tương tác với nhau. Nó thấy con khác bị rồi là nó biết là cái này, lần trước này, anh em họ hàng hay là người thân của mình trèo vào cái lồng như thế này, trèo vào cái như thế sẽ bị gì? Bị nhốt ở trong đó, cho nên nó bảo nhau thôi, chúng mày đừng có vào đấy. Men men ở chỗ khác mà ăn, kiếm ăn. Đấy. Cho nên xin thưa các vị, chuột nó vào nhà cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nó đói ăn, nó lên nó thấy chân hương chúng ta cắm cắm, nó tưởng là có cái gì ăn ở trong đó, nó thấy cho mà. Chuột thì bát hương thì cắm vào gì thì bốc bằng cho. Cái mùi cho nếp thì nó rất là gì? Thơm. Đói quá không có gì ăn, ngửi thấy cái mùi thơm thơm ở trong cho nếp á, nó tưởng là có cái gì ăn cho nên nó gì? Nó bơi thôi, có cái gì đâu mà lo. Khổ lắm. Này mà không hỏi thầy mà đi xem, họ bảo nó phán cho một câu xanh rờn là đấy, nhà bà có cái chuyện chảy chuyện nọ chuyện kia, phải làm cái lễ đi, lễ tạ đi. Nếu không làm lễ thì từ giờ đến cuối năm có khi lại gì, lại có người lại ỏ ý e tùng hình đấy. Nghe nó nói thế thì ỏ ý e tùng hình có nghĩa là có người gì? Người chết, mà khi mà nói nó có người chết là sợ. Sợ lắm rồi. Thế dạ, thưa các thầy, thưa thầy bây giờ thì nhà cháu hay nhà con hay nhà tôi phải làm thế nào? Nó phải sắm một cái lễ đi, hóa giải cho, sám hối lễ đi. Thế là lễ bao nhiêu? Chuẩn bị lễ như thế nào? Rồi 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu lúc đó thì sợ quá cũng phải đi. Đi mà làm lễ. Không có thì phải đi vay, đi mượn mà làm lễ. Cho nên đấy, khổ lắm, bây giờ xã hội nó cũng nhiều hạng thầy, thậm chí cả thầy chùa, xin lỗi không phải là tất cả nhé, nhưng cũng có những thầy chùa cũng đi dọa nạt tín đồ Phật tử và người dân lại làm cái lễ. Bao nhiêu tiền đó để gì? Để kiếm tiền. Các thầy cúng, thầy kiết cũng có một số thầy suy đồi đạo đức cũng như thế. Thầy đồng, thầy cúng cũng như thế. Không phải là tất cả nhé. Nhưng bây giờ khá nhiều. Đấy, cái dọa nạt người ta, cho nó đi xem đi sỏ ở đâu mà người ta cứ dọa nạt. Cứ bảo là phải làm cái lễ bao nhiêu tiền đi. Cái trường hợp đó thì phần lớn là đều là cái thành phần gọi là lừa đảo, kiếm tiền là chính. Cho nên Phật tử này không phải lo lắng làm gì. Thôi về nếu mà muốn cho chuột nó đừng phá nữa thì làm cái cửa, đóng nó kỹ nó vào, ở trên thì làm cái trần, làm cái trần ở trên cho nó khỏi ấy xuống, ở dưới ngoài thì đóng cái cửa, có cái lỗ, cái chỗ nào nó có thể vào được thì ấy kín cái phòng thờ mình vào. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là gì? Ăn có tí cơm nguội hay cái gì đó thì để ra phía ngoài á, cho nó đói thì nó ăn. Đấy, thôi bố thí cho người ta tí nguyện là gì đấy, tí cơm hay tí hoa quả, theo duyên kết duyên này nguyện con chuột nào hay là chú chuột nào, cậu chuột nào, bạn chuột nào, mà hay là Bồ Tát chuột nào, cụ tịnh không một Bồ Tát chuột, nhưng mà thầy thôi, thầy nghĩ là thôi bạn nào thôi, bạn chuột nào mà ăn cái đồ thí đồ cúng của tôi này thì nguyện là hết kiếp này không phải làm súc sinh, kiếp sau được thân người, được trí tuệ, được bình an, được mạnh khỏe, được gặp Phật pháp và tu hành mau được giác ngộ và được giải thoát để phổ độ chúng sinh. Đấy, cứ nguyện như thế xong giải ra đó, để ra một chút đó ăn thì, và đừng có nguyện, đừng có phá cái ban thờ, đừng có phá đồ thờ nhà tôi nữa. Kính nguyện Tam Bảo hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Giả Lam Chân Tế, rồi chư vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn cũng chứng minh gia trì cho. Đấy, khấn nguyện cái kiểu nôm na như thế, thế cái tu hồi hướng làm như thế thì là được thôi. Còn cái chuyện mà còn tâm mà còn chưa an á thì về gì, chỉ cho bảy biến đại bi múc cái công nước để lên trên ban thờ, chỉ bảy biến đại bi hoặc 21 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật án vani bát minh hồng một tràng, sau đó lấy, sau rồi khấn nguyện lấy cái nước đó mà gì mà rải trên ban thờ bát hương phòng thờ các thứ từ trên xuống dưới thì cho nó yên tâm. Đấy, thế trường hợp đấy khuyên như thế, chứ không phải lo lắng, không phải biến cái đó thành tâm linh lo lắng sợ sệt mà đi cúng đi bái cho nó tốn kém tiền của cuối năm rồi. Đấy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Tháng 12 năm 2020 con có mang song thai hai bé. Lúc đầu hai bé vẫn có tim thai bình thường. Đến tuần thứ 10 thì một thai nhi dừng phát triển và không còn thấy tim thai. Bác sĩ báo là do thai nhi chưa được 12 tuần nên không cần xử lý. Sợ ảnh hưởng đến bé còn lại nên thai nhi bị hỏng vẫn ở trong người con suốt 9 tháng. Tại suốt 9 tháng teo lại dần và ra ngoài cùng nhau thai khi sinh em bé. Em bé còn lại sinh ra khỏe mạnh bình thường. Sau khi sinh bé xong, con có mơ thấy 2-3 lần một giấc mơ giống nhau như sau. Có một người phụ nữ chở con đằng sau xe máy đến một bãi cỏ xanh, ở giữa chỉ có một ngôi nhà sàn đóng mở ngoặc đơn. Người phụ nữ này con chỉ nhìn thấy lưng, không nhìn thấy mặt. Đấy là đóng mở phần ngoặc đơn để giải thích thêm đó. Cai quản nhà sàn này là một ông lão râu trắng. Cái người chủ nhà sàn là ông lão râu trắng. Đây là nằm mơ thấy như thế. Con có chạy đến và hỏi rằng ông giấu con của con ở đâu? Thì ông chỉ vào trong nhà sàn. Bên trong nhà có rất nhiều cháu bé tầm 2, 3, 4, 5 tuổi. Còn con của con ở phòng bên cạnh. Bé nằm trong một chiếc vali trong suốt, mặc quần áo màu trắng, đầu không có tóc và cười rất tươi. Nhưng vali trong suốt và kín không có chỗ nào để mở ra cả. Sau đó con chạy xuống bảo ông lão là trả lại con cho cháu. Nhưng ông lão bỏ đi và con bị ngã xuống bãi cỏ và không mơ thấy gì nữa. Sau khi con đi cầu siêu cho cháu thì con không còn mơ thấy nữa. Tối ngày 8 tháng 10 âm lịch vừa qua thì cô ruột của cháu có nói là mơ thấy một em bé đến nhà chơi. Hỏi là con của ai thì báo là con của mẹ Diệp, tức là con. Đến trưa ngày 9 tháng 10 âm lịch thì con trai ruột, cô ruột bị tai nạn và mất. Thì con trai của cô ruột bị tai nạn và mất. Nhờ các thầy xem giúp con nên làm lễ gì cho cháu. Qua câu chuyện thì chúng ta đều nghe cả rồi. Thầy hướng dẫn luôn cái trường hợp này thì ngay tí nữa, ngay thầy giảng xong thì xuống viết một cái linh vị, tức là bài vị đó, cho cháu. Nên viết cho một cái bài vị cầu siêu chung cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội một cái, ngoại một cái. Thì cứ viết thì xuống cái chùa các sư viết cho. Cứ viết thoải mái thì có phải mất bao nhiêu tiền đâu mà phải lo. Vì nhà mình thì tùy tâm thôi, không phải là cứ viết một cái bài vị là phải bao nhiêu tiền, viết lá sớ bao nhiêu tiền, các Phật tử cứ viết vô tư đi. Cho nên viết cho bên nội một cái, bên ngoại một cái, và cho cái vong thai nhi này một cái. Cái vong thai nhi nên đặt tên cho là Diệu Âm Cư Sĩ đi, và sư phụ đặt cho cái tên như thế, Diệu Âm Cư Sĩ. Đó. Và nếu mà tiện thì điện về cho bà bác hay cái gì đó, viết cho cái đấy cháu bị tai nạn là vừa mất kia một cái nữa, để nhất tâm làm lễ cầu siêu. Khóa lễ lần này cũng dài hơn một chút, là sau khóa lễ này là có 5 ngày, từ 22 đến 26. Dài hơn cái khóa lễ khác là có 3 ngày thôi. Khóa lễ này kéo dài là vì sao? Vì đến 26 này là ngày lễ thượng lương và cất nóc nhà Diệu Pháp Đường. Cho nên sẽ là lễ đến tận sáng 26. Thì chúng ta sẽ đúng khoảng 6 rưỡi ăn sáng xong thì tất cả vân tập để làm lễ, thì chú và làm lễ để cất nóc. Vì cái nóc này là cả một cái bảo tháp. Là cái tháp để hôm trước thầy nói là để 4 pho tượng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí đó, để 4 góc đông tây nam bắc đó bằng đồng đó. Hôm trước đã phát động rồi, nhưng mà về có mấy một số Phật tử là xin cúng cả pho. Nhưng thầy bảo là thôi, cái này nên dành cho tất cả thập phương tín thí, mỗi người một chút. Ví dụ cũng có 2-3 người xin cúng cả pho rồi, chuyển tiền rồi, nhưng thầy bảo các sư ông sư cô nói với các Phật tử cúng cả pho đấy thì mình chỉ khoảng 2/3 thôi. Còn 1/3 đó là dành vào để làm cái tháp. Cái tháp đó chính là gì? Cái nóc nhà pháp hội đó. Mà 4 cụ này là ngồi trên cái tháp đấy. Kia kìa, hình như các vị đã quay kia rồi kìa. Đấy, cái tháp đang làm đấy. Cái tháp này cũng đích thân thầy thiết kế đấy. Đích thân thầy thiết kế ngồi với các Phật tử ngồi rồi vẽ ra, rồi phác thảo ra, rồi kích thước, rồi vẽ ra về cùng với chú thợ làm hoa văn. Và đấy, đây là đang làm thôi. Đấy, đang làm. Làm xong để cái tháp ở trên trên đấy, trên đỉnh là cái tháp. Gọi là cái tháp thờ Phật ở trên đó, và đồng thời cũng là cái nóc luôn. Vì cái nhà mình là nhà máy vòm, đấy là cái nóc. Cho nên hôm đấy mới là chính thức là cất nóc. Vào ngày 26 tháng 10 tới đây mới chính thức là cất nóc của nhà Diệu Pháp Đường. Đấy, mấy Phật tử hôm rồi phát tâm cúng tượng đấy. Có 3 gia đình cúng cả pho, chuyển tiền cả pho, nhưng thầy bảo các sư ông sư cô thôi, nói với các gia đình hôm nay nếu có đây thầy nói luôn kiểu như là gì, hoa thơm thì mỗi người hái thì hái một chút, chia nhau cho bách gia chăm họ mỗi người một tí. Ví dụ hôm kia là có một Phật tử nhắn tin cho thầy còn một pho cho con xin cúng nốt, thầy bảo không, cái này để dành sẽ không cho cúng nốt đâu, không cho gia đình nhà nào cúng hết cả pho, mà dành cho bách gia chăm họ mỗi người một chút xíu. Còn nếu đã chuyển đủ rồi thì cúng 2/3 vào tượng, còn 1/3 cho vào tháp. Nếu mà không đồng ý cúng tháp thì bảo các sư ông sư cô sẽ gửi trả lại họ. Đó, thì dành cho những người khác mỗi người một chút. Không có cái chỗ đấy thì cái nơi mà trên thờ trên cao nhất mà cũng là cái đỉnh tháp luôn. Rất là sinh khí, linh khí. Cho nên nên dành cho chung cho bách gia chăm họ. Tất nhiên là Tam Bảo Như Lai của ai phúc nấy. Nhưng mà nếu dành cho có bốn gia đình mà hết rồi thì những nhà khác lại không được. Đấy. Cũng phải chia đấy. Khổ làm thầy lắm khi cũng phải nghĩ tới cả những người gì? Người có lẫn người không có, người giàu lẫn người nghèo. Không có những người không có họ tủi thân. Họ bảo là có những cái chỗ mà trang trọng nhất, mà cao nhất, quý giá nhất thầy chỉ dành cho những người có tiền. Còn nếu chúng con là dân nghèo không có tiền thì thầy chả quan tâm. Đấy, sống để làm thầy lắm khi nó cũng khó lắm các vị ạ. Không đơn giản đâu. Chỉ cần một cái mà mình hành động nó không đúng, người ta lại hiểu khác đi, hiểu sai đi. Thầy lại sống không bình đẳng với các Phật tử. Cho nên hôm qua, hôm kia, từ chối Phật tử và không cho cúng hết. Những Phật tử có hôm rồi có ba nhà mà cúng hết rồi đó. Thì chuyển cả ba pho rồi, ba gia đình chuyển cả ba pho rồi. Thì thầy bảo là cúng 2/3 thôi. Đấy, nếu các Phật tử phát tâm nốt vào tháp ấy, cái tháp thờ đó thì là ngài ngự ở trên cái tháp đó luôn đó. Cái tháp là cao là mười mấy mét, 15-16 mét. Người ta nhìn thế thôi, to lắm. Nhìn đến thế thôi. Sau đấy để trên đấy, để trên nắp đấy, đỉnh đấy, để trên đỉnh đấy. À, để trên đỉnh tháp, để trên đấy, cái tháp để lên đấy. Thế như vậy cao lên 15-16 mét nữa cơ, từ cái đỉnh đấy cao lên 15-16 mét nữa. Đó. Và bốn cụ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí là ngồi về hướng đông, là Đức Phật Thích Ca, hướng đông là Đức Phật A Di Đà, hướng đông Đức Phật Thích Ca, hướng bắc là Đức Phật A Di Đà. Rồi đông, tây, nam, bắc. Rồi bên tay phải của Đức Phật, tay phải của Đức Phật Bồ Tát Đại Thế Chí, tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm. Đấy, các cụ xong ngự ở trên đó. Các cụ ngồi trên cao nhìn xa trông rộng, quán xét căn cơ chúng sinh để nghe tiếng kêu cầu của chúng sinh để ban vui cứu khổ, giúp đỡ cho bách gia chăm họ muôn dân được sở cầu như ý sở nguyện, là tổng tâm đúng không? Để cho mọi người 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 nhà nhà được cát bảo bình an, tu tập tinh tiến, phát bồ đề tâm tới cái xả bỏ báo thân, đều được vãng sinh Tây Phương an lạc, an lạc quốc. A Di Đà Phật. Đấy, cho nên cái trường hợp Phật tử hỏi về có vong linh thai nhi mơ thấy như thế, thì thầy khuyên là thôi, cứ làm bài vị mà hồi hướng đi. Pháp hội này kéo dài thêm 2 ngày cũng rất là tốt. Còn pháp hội cuối năm, pháp hội trung phong ấy, thì nên có điều kiện thì làm lấy mỗi ngày 3 mâm cơm chay hoặc mâm cơm chay, mà không có thì cân hoa quả, mà không có thì cứ viết bài vị như thế mà hồi hướng, quy hồi hướng cho là được thôi, là tốt thôi. Chứ không phải đi xem, đi bói, đi cúng, đi bái ở đâu cho tốn kém tiền của cho nữa. Mình cứ tu, về nhà thì phát nguyện tụng thêm kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ và vong linh thai nhi mất kia. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi, con là Lương Thị Thanh, sinh ngày 5/1/1980. Con ở số nhà 9 ngõ 35 đường Anh Dũng, khu dân cư Lưu Thượng 2, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Con xin thầy cứu giúp chồng con tên là Nguyễn Văn Hưng, sinh ngày 16/2/1980. Từ ngày 7/9/2024, chồng con bị tai nạn do bão Iagi làm bay tấm tôn rơi vào đầu. Chồng con chảy rất nhiều máu và bất tỉnh. cả nhà mang đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức điều trị 2 tháng. Bác sĩ bảo nhà con bị hôn mê kéo dài sau mổ, chấn thương sọ não, tụ máu thủy thái dương trái, trán hai bên xuất huyết dưới dưới nhện hay dưới gì nè, trong một số rãnh cuộn não vùng trán. Đó là cái danh thuật ngữ, danh từ của y học. Đỉnh trán cả đỉnh trán, kính mong thầy thương xót rủ lòng từ bi cứu chồng con để chồng con được hồi phục dần dần và tỉnh lại, đi lại được, biết được tất cả mọi việc. Bệnh bạch thầy, vợ chồng con đều là giáo viên, chồng con là giáo viên cấp 3, nay xin thầy cứu giúp con Lương Thị Thanh và gia đình con xin được tri ân công đức thầy. Cái này thì các thầy cũng chỉ biết là đem công đức lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật và hồi hướng. Còn cái này cứu giúp thật sự những cái trường hợp này là nếu mà nói bên trần thì bây giờ các bác sĩ đi kêu cầu nhờ vả các bác sĩ, các giáo sư, các bác sĩ để ta có trình độ về y học cả cao, người ta cứu chữa bằng cái phương pháp, các phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, cho chồng Phật tử này, thì mới có thể khôi phục được phần nhiều trí nhớ cũng như sức khỏe trở lại được. Còn tuy nhiên thì các thầy cũng như tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng đang dự pháp hội ở đây, chúng ta cũng nhất tâm để cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ, gia đình Phật tử này cùng gia trì tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng cho Phật tử Nguyễn Văn Hưng, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1980, ở tại Kinh Môn Hải Dương này, sớm được gặp thầy, gặp thuốc, được các bác sĩ cứu chữa, chữa trị, cho được sớm được tỉnh lại, sớm được mạnh khỏe và lấy lại được trí nhớ để tiếp tục cái sự nghiệp chồng người, tức là đi dạy làm giáo viên, chồng người như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh gia trì. A Di Đà Phật. Phật tử này về thì cũng nên thỉnh kinh Địa Tạng về hoặc kinh Phổ Môn về, phát nguyện tụng kinh lấy 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho chú ấy nữa, cho chồng nữa. Đấy, cố gắng thì các sư cũng sẽ nhất tâm, đại chúng ở đây pháp hội này cũng nhất tâm hồi hướng trợ duyên cho A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, con là Hiệu Diệu Hiền, con ở Hà Nội. Con đã lên chùa dự pháp hội Địa Tạng nhiều lần, nhưng con không dám hỏi thầy vì nghĩ rằng pháp hội đông như thế này, khả năng thầy đọc được câu hỏi này của con là rất thấp. Yên tâm, hôm nay đọc rồi. Và bây giờ thầy đang cầm đây, đang đọc đấy, rồi Phật tử yên tâm nhé, hoan hỷ đi. Nhưng hôm nay con mạnh dạn viết lên mọi sự, viết lên mong sự may mắn đến với con để thầy đọc được. Yên tâm, may mắn rồi nhé. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, bố mẹ đẻ của con đều đã mất, nhưng cách đây khoảng hơn 40 năm, lúc đó anh trai và chị dâu con chưa lấy nhau nhưng đã sinh một cháu trai đích tôn. Thời đó còn nặng nề vấn đề đạo đức nên khi đó bố mẹ con không dám nhận nuôi cháu. Anh chị con là sinh viên cũng không đủ khả năng nuôi, nên đã đem cháu đích tôn cho đi. Việc này sau này con nghe bà ngoại con kể lại, giờ trong nhà cũng không ai biết. Sau này anh chị con sinh hai cháu gái. Thưa thầy, việc này là bố mẹ con cũng tạo nghiệp. Nay bố mẹ con đã mất, con phải làm gì để hóa giải nghiệp cho bố mẹ con và cho dòng họ ở nhà con? Con xin thầy trả lời cho con được biết. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe. Ngày 22 tháng 11, 2024, con Diệu Hiền. Xin thưa các quý vị, các cụ ngày chúng ta ngày xưa thường nói mà, đã làm con người thì không phải là ai cũng có thể chu toàn, ai cũng có thể viên mãn, ai cũng có thể giỏi giang, ai cũng có thể thành tựu, ai cũng có thể gì. Từ khi sinh ra cho đến lúc già, lúc trưởng thành, lúc mất là không phạm vào cái lỗi gì. Qua cái câu hỏi cũng như cái tâm sự của Phật tử Diệu Hiền này, chúng ta thấy đúng là cái thời xưa 40 năm về trước thì đúng là cái lúc đó mà cái quan niệm mà xã hội, cái phong tục tập quán, văn hóa bản sắc của người Việt chúng ta lúc đó rất còn nặng nề cái chuyện mà gì, đặc biệt là con gái mà gì chưa chồng mà chửa, chưa chồng mà chưa cưới, chưa hỏi gì, chưa chồng mà đã có con, chưa chồng mà chửa, thì cái chuyện đó là cái chuyện gần như là tày đình, đặc biệt là ở gì, ở các vùng nông thôn có cái bản sắc văn hóa truyền thống riêng của các vùng quê của chúng ta ngày xưa, thì cực kỳ là gì, là coi cái việc đó là cái việc tày trời, việc tày, việc rất là gì, nặng nề đó. Kể cả ngày xưa yêu thương nhau mà chưa cưới nhau mà có thai trước, xin lỗi các vị, là phải cưới chạy. Gia đình nào mà có con á, gái á, 18 đôi 10 á, nó đi nó yêu đương rồi là bố mẹ cứ phải dặn trước. Chúng mày nhá, nhớ nhá. Chỉ được cho nó thì ngồi sát nó hoặc cho nó cầm tay thôi nhá, không được cho nó ABC gì đâu nhá. Mày mà làm sao tao giết. Đấy, ngày xưa chị gái thầy cũng thế mà. Con trai đến tán là bố mẹ phải gọi ra trước, mà thầy là người chứng kiến bảo là mày không được khỏi đi ra, ngồi khỏi ra ngoài cửa nhà mình. Chỉ được gì, ngồi gần làm sao mà bố mẹ phải thỉnh thoảng đi ra mà thấy hai đứa vẫn phải ngồi ở trước cửa nhà. Chứ đi khuất là sợ nó đi vào bờ vào bụi rồi chết toi. Nhà mình là con gái. Mà các quan niệm các cụ ngày xưa là gì? Có con gái 18 đôi 10 như là cái gì? Như là quả bom nổ chậm đấy, khổ. Đấy, các cụ ngày xưa nó nặng nề như thế. Có con gái 18 đôi 10 chưa gả, gả chồng hết thì gì, như là quả bom nổ chậm ở trong nhà. Khiếp, các cụ làm gì nói mà ghê thế. Thế mà ngày xưa chúng ta thấy là câu đó là gì? Câu đó dường như là nó rất đúng và nó rất chuẩn. Nhưng bây giờ xin lỗi các quý vị, con trai con gái tuổi trẻ bây giờ mà nó đi học trên thành phố, nó chung sống với nhau, nó sống thử với nhau chuyện bình thường. Thậm chí bây giờ có những nhiều đôi vợ chồng ở nước mình, bây giờ còn ít ở nước ngoài á. Thầy đi ra nước ngoài mấy lần rồi, thế người ta thì thậm chí người ta sống với nhau có con người ta mới cưới cơ. Mà người ta thống nhất với nhau sống có con rồi mới cưới. Đấy, ở Việt Nam bây giờ chúng ta nó cũng bắt đầu nó học những cái văn hóa, nó học dần. Cho nên mà bây giờ chúng ta nó, đặc biệt là nơi thành thị, nó không nặng nề cái chuyện đó nữa, thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng 40 năm trước là cả một vấn đề. Cho nên câu chuyện của Phật tử Diệu Hiền này kể thầy cũng dễ cảm thông. Vì dù sao năm nay thầy cũng đã qua ngày qua ngày mai thôi là thầy đã 51 tuổi rồi. Năm nay là 50, qua ngày mai thôi là 51 tuổi. Là thầy qua tối nay đấy. Qua tối nay qua đến giờ dần tối nay thôi là 51 tuổi. Các cụ thấy già chưa? Già phết rồi đấy, 51 tuổi chưa cái gì, 51 tuổi gì mà chưa già. Già rồi. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên đó, dù sao đi chăng nữa, 40 năm trước lúc đấy mình cũng đã 10 tuổi rồi, thì cái văn hóa, cái nếp sống của người xưa mình cũng phần nào trải qua, biết được, nó nặng nề như thế. Cho nên cái trường hợp này, ngày xưa bố mẹ của Phật tử Diệu Hiền này mà không chấp nhận con trai với lại bạn gái của con trai mình rồi là học sinh, sinh viên đó, là có thai và sinh con, cho nên không dám mang về quê, cũng không dám cưới hỏi, không dám gì đó, không dám nhận, mà phải cho đi một cái chỗ nào đó để cho người ta làm con nuôi hay gì gì đó, ABC. Thì cái chuyện này thì quả thật là cũng không đúng với cái đạo đức, với cái lối sống của nhân văn của con người chúng ta đâu. Nhưng mà thôi, thế thời, thời thế, nó thế mà. Lo vì muốn giữ cái gì? Cái tiếng thơm cho dòng họ, cho gia đình. Cho nên không nhận đứa cháu đích tôn kia, đem cho đi nơi khác nuôi. Nhưng bây giờ thì thôi, hai ông bà cũng qua đời hết rồi. Thì bây giờ Phật tử Diệu Hiền này nói là anh chị lập gia đình thì sinh hai cô con gái. Thế bây giờ có đứa cháu đích tôn đấy thì bây giờ không dám nhận. Để theo thầy thì bây giờ này, để về nên họp gia đình lại. Và nói là gì? Thầy khuyên là nên đi nhận. Mà nhận lại không phải là nhận theo kiểu cảnh cao đâu nhé. Nhận phải đi đến để gì? Trước hết là đến để xin lỗi. Đi xin lỗi hai vợ chồng và hai cái gia đình người ta nhận nuôi con nhà mình ngày xưa ấy, là thứ nhất. Cái thứ hai cũng phải đến thì bố mẹ nó phải đến mà xin lỗi, thì cả nhà phải đến mà xin lỗi đứa con ấy. May ra nó mới đồng ý cho, nó mới nhận ra. Thì thôi, vì thời thế nói như thế, cái sai thì đã sai rồi. Mà cái phần làm con ở đây thì thầy nghĩ rằng thôi thì bố mẹ với người thân họ hàng biết lỗi, đến để xin lỗi, đến để nhận lỗi thì thôi thì cũng hoan hỉ. Trong cuộc sống này không phải là, chưa phải là thánh nhân thì chúng ta ai cũng có lỗi cả. Những lỗi lớn hay lỗi nhỏ, lỗi lúc nào mà thôi các quý vị. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là nên đi gì? Đi nhận lại. Nên đi nhận lại. Nếu biết ở đâu rồi thì nên đi nhận lại. Nên đi đi nhận và thậm chí đi quỳ gối xuống mà xin gia đình bên kia họ nuôi con nuôi cháu nhà mình thì cũng nên gì, quỳ xuống để cảm ơn, để xin cho nhận lại, cho đi lại. Còn tất nhiên thì các con nó như thế nào đó thì nó cũng tùy duyên về sau này nữa, tùy phúc tùy phần nữa. Nên thầy khuyên là nên đi nhận lại. Còn sám hối thì cứ tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh niệm Phật mà sám hối cho ông bà, và khuyên cả bố mẹ của cái cháu bỏ con trước đây cũng phải nên ăn năn sám hối cái việc đó, chứ không phải là cái chơi chơi ra đâu. Thì thôi, nói là nói về lịch sử, nói về trước đây cái văn hóa truyền thống nó như thế, mình đổ cho như thế thôi, nhưng thực tế thì không phải ai cũng như thế đâu. Lúc đó mình, gia đình nhà mình, bản thân người thân của mình không đủ can đảm để vượt qua cái đó, vì cái tiếng khen, vì cái danh vọng gì gì đó mà bỏ con bỏ cháu như thế là cũng không nên. Như thế không nên. Cho nên các Phật tử chúng ta bây giờ, nếu không may con hoặc cháu nó đi học trên thành phố, đi làm trên thành phố, hoặc nó yêu đương nhau mà không may nó ăn cơm trước kẻng thì thôi, về hoan hỉ cho nó, cho chúng nó cưới nhau, đừng có bắt chúng nó phải đi bỏ, đi phá, hay là để ra đem đi bỏ, hay là giấu giếm nó đi chỗ nào để xong đem để vào cửa chùa, hay để vào cửa nhà thờ, hay để vào cửa nhà nuôi cái trung tâm nuôi trẻ mồ côi nào đó, thì chúng ta bỏ, chúng ta chạy, chúng ta trốn đi, không may mà không ai phát hiện ra thì các con nó còn nhỏ, các cháu nó vừa sinh ra, nó bé, nó nhỏ, nó bị ngạt, nó bị đói, hay bị kiến cắn, kiến bò nó chết thì sao đó. Cho nên bây giờ thì nó không nặng nề nữa. Thì kể cả nặng nề đi chăng nữa, thì có làm thì phải chịu chứ. Làm sai thì rồi thì phải chịu trả báo cho cái sai đó. Đó. Nếu mà bây giờ gia đình nhà nào mà không may có những chuyện như thế, các cháu nó yêu thương nhau nó quá đà, nó không giữ được. À, như mong muốn của bố mẹ thì bố mẹ cũng phải hiểu và thông cảm cho các con đó. Bây giờ nó cũng không quá nặng nề về cái chuyện đó nữa. Thì các vị nếu bây giờ gia đình, đây là nói thêm, gia đình nào mà không may xảy ra chuyện đó thì các con nó thương nhau, nó yêu nhau thì cứ cưới cho các con nó, thì cho nó dù làm to làm nhỏ thì cho các con nó về một nhà. Đó. Chứ đừng có đem bỏ dở bỏ dang như thế, hay bắt chúng nó phải chia tay hay thế này nọ thế kia, vân vân, khổ ra. Đấy thì trường hợp đấy thì khuyên như thế. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy, tên con là Lê Thị Chính, pháp danh Ngọc Hiền. Hôm nay con mới đủ duyên ra chùa Khai Nguyên để gặp trực tiếp thầy, để nhờ thầy những khúc mắc về tâm linh của gia đình con. Xin thầy hoan hỷ bố thí cho con được khỏi. Bố mẹ chồng con hiện nay đã mất, anh trai chồng là liệt sĩ. Chồng con sinh năm 1964, đã mất đột tử vào năm 2008 tại ngôi nhà con đang ở tại Buôn Ma Thuật. Phật tử này tận Buôn Ma Thuật ra đây. Đất hương hỏa của bố mẹ chồng con tại thôn Lĩnh Thành, Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trước khi mất, bố chồng con có rời mấy ngôi mộ của tổ tiên vào trong vườn đất hương hỏa. Chỉ còn ngôi mộ mẹ chồng con ngoài nghĩa trang. Nay các con cháu muốn rời mấy ngôi mộ trong vườn đất hương hỏa ra ngoài nghĩa trang sát mẹ con mà chưa làm được. Con nhờ thầy giúp cho gia đình con vào thời gian nào thì đưa ra nghĩa trang bên mẹ chồng con được, hay là cứ để trong vườn ạ? Ý thứ nhất là hỏi như thế, thầy xin trả lời luôn là đưa ra cũng được mà đưa vào cũng được. Đất hương hỏa nếu mà nó rộng, như vậy ở Hà Tĩnh, ở nông thôn nó rộng, bát ngát, bạt ngạt ra thì đưa vào thì cũng được, cũng chẳng sao. Mà nhà mà đất mà nó chật, nó không đủ cái diện tích đất thì trong dòng họ, trong gia đình họp lại để chuyển ra ngoài cũng được, cũng không sao. Làm thì có thể sang tháng 11, đầu tháng 11 là làm được rồi. Ngày giờ nếu muốn làm thì tí nữa, lúc nghỉ giải lao đi xuống dưới nhà sàn đấy, gặp các sư cô viết tên tuổi địa chỉ của tất cả những con cái vào đấy. Những người có thể đứng làm thì xem, xong rồi chưa chưa gửi lên để xem cụ thể sẽ chọn ngày ra gửi đó, xong đến chiều tối, chiều chiều lại xuống đấy mà lấy. Cái này thì sẽ không, đây đang giảng pháp, sẽ không xem xỏ thì ngày giờ gì ở đấy được. Nhưng mà muốn thì gửi xuống đó, thì các vị sẽ gửi lên cho thầy. Như thầy nói là làm được, chuyển ra cũng được, chuyển vào cũng được, do gia đình mình bàn nhau. Ý thứ hai, con nhờ thầy xin bán ngôi nhà con đang ở với giá tiền trong khoảng từ 2 tỷ 8 đến 3 tỷ ạ. Thầy bán mấy tỷ thì tùy duyên, nhưng muốn bán thì bán, có gì đâu. Thầy có phải là nhà định giá đâu, cũng chẳng phải là nhà môi giới, cho nên cũng chẳng biết là bao nhiêu, cho nên bán mấy tỷ là do nhà mình, chỉ cần mình là muốn bán thôi. Thì lễ về khấn với thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền đất tổ nhà mình muốn bán để về quê, hay muốn bán để mua một chỗ khác, cái gì gì đó thì mình cứ lễ, mình khấn, mình tụng kinh Địa Tạng, mình lễ, mình khấn cho mình cầu nguyện. Còn bán được bao nhiêu thì nó còn phải do cái giá cả thị trường và đất cát khu vực đó ABC. Thì bây giờ nói là khấn xin với thầy bảo bán 2 tỷ 8 đến 3 tỷ, nhớ người ta trả 4 tỷ thì sao? Thế thì 1 tỷ mang cúng thầy à? Hay là người ta chỉ giả có 2 tỷ 7 thì sao? Thì bảo cứ 2 tỷ 8 mới bán à? Đấy. Thôi cái này nó tùy duyên, tùy theo cái giá cả thị trường đất cát khu vực nơi đó. Mình nghe làm sao nó hợp lý thì có khách mà mình đủ duyên hợp lý thì mình bán được. Thì lý do con về xây đất, xây nhà đất hương hỏa ở quê chồng, con về ở với con trai mà nhà con có mua và đã sang tên cho cháu. Ý con mua một nơi khác ven thành phố, đất rộng rãi hơn, và cho con trai một số tiền để trả nợ. Con tính vậy có được không? Con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con được biết. Khổ, hỏi toàn những câu mà thầy không thể trả lời được thế này. Nhưng mà từ Buôn Ma Thuật ra đây thì cũng phải trả lời các con thôi. Bán được, muốn bán thì bán được, thì không sao cả. Thế về thì đăng tin bán hay là treo biển bán nhà mà rồi tụng kinh Địa Tạng khấn nguyện bán thì cầu nguyện của chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho gặp người cần mua, mình thì cần bán, gặp người cần mua bán được giá. Phải chăng hai bên bên mua bên bán đều gì, đều được, mình bán đắt thì người ta không mua, mình bán rẻ thì mình lại thiệt, cho nên cả bên mua bên bán đều được, gọi là giá cả phải chăng được thì bán ra phải mua cái nhà ở chỗ nào đó ít tiền hơn, còn lại tí cho con để trả nợ thì cũng được. Đấy, khổ làm cha làm mẹ, làm bố làm mẹ nó khổ thế đấy các Phật tử ạ. Có bỏ được đâu. Đấy, khi mà nó bảo nó về nó báo cái nợ, nó bảo nợ nó làm ăn thua lỗ hay là gì gì đó, nhà đang ở bao nhiêu năm rồi, yên ấm rồi, nhưng vì thương con bắt buộc vẫn phải gì, phải bán, khổ lắm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thôi thì các cụ ngày xưa nói rồi, của đi thay người, còn người là còn có thể làm ra của. Cho nên thôi vì con vì cái, trường hợp này Phật tử hỏi thì thầy khuyên là thôi, nếu cần bán và làm những cái việc như thế thì cái thôi bán cũng được. Về thắp hương lễ Phật, cầu nguyện gia tiên cửu huyền thất tổ cùng chứng minh gia trì cho. Thôi đã đến giờ đánh chuông mất rồi. Chúng ta nghỉ ngày mai sẽ giảng tiếp, còn những câu hỏi con để đây thì ngày mai giảng tiếp. Nhá. Chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.